sofa đi rồi chúng ta còn nói một phần nữa. Hôm nay chúng ta học tiếp, đó là lời dạy của Diễn Minh Viên Thọ Thiền Sư. Vì rồi chúng ta đã học qua cái phần câu 1 và câu thứ 2, nên chúng tôi xin sơ được lại để quý vị chúng ta được nghe, vì chúng ta đã được phải không? Câu thứ nhất thì Diễn Minh Viên Thọ Thiền Sư dạy rằng có tu thiền tâm, không tu tịnh độ, 10 người tu, 9 người độ, là 9 người rớt. Ngũ ám chiếu hiện ra, tức tác quyền theo nó. Ở đây chúng tôi đã 10 người độ, là 10 người rớt. Tức là mình xin theo lời Phật dạy á, thì là cái như là khó có người giải thoát. Cho nên chúng ta là 10 người, nhưng mà đúng cái bản chất thì 9 người nha. À, chúng ta nói 10 cũng được, nói 9 cũng được, không sao, là khó sẽ ăn. Thôi nói 10 cho nó hại hụt quá. Câu thứ hai, không tu thiền tâm mà chuyên tu tịnh độ, 10 người tu, 10 người độ. Độ này là đậu, độ vô hỏi. Này là vô hỏi là rớt, này vô ngã là đậu, tức là được đắc đạo hết. Không tu thiền tâm, chuyên tu tịnh độ, 10 người tu, 10 người độ, đã gặp Phật Di Đà, lo gì không khai ngộ. Thì qua câu này thì chúng ta thấy cái vấn đề đặc biệt nhất ở câu thứ hai, nó khác hơn câu thứ nhất là gì? Tức là tu thiền 10 người tu, 9 người rớt, chỉ có người là may thôi. May là thực là đậu, tức là đắc đạo. Còn đa số là bị rủi ro là rớt hết. Nó như là mà kinh đại tập mà chúng ta học rồi đó, cái câu kinh này chúng ta phải thuộc lòng, người tu tịnh độ chúng ta thuộc lòng câu kinh này. Ở trong kinh đại tập Phật nói là lời mà pháp tứ người tu phó người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn tịnh độ mới chấp dứt sinh tử luân hồi mà thôi. Thì đây là câu khẳng định là lời mà pháp này chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật là mới chấp dứt sinh tử luân hồi, là cái điều cơ bản nhất để mà làm nền tảng để thành tựu Phật quả tương lai. Muốn thành tựu Phật quả phải giải thoát cái đã, mà chưa giải thoát sanh tử thì làm sao thành Phật được. Nói như vậy, cái nền móng chưa xong thì là ta cất nhà lầu, phải không? Nói như vậy, thành ra giải thoát là nền móng đã xong, nền móng giải thoát đã xong, và từ đây cái lầu ta lên đi tiếp tục vượt qua. Nói như vậy, cho nên người tu tự độ, tức là 10 người tu, 9 người là rớt hết rồi. Chỉ là người nào hơn nó mới được là đắc thôi. Hơn là gì? Là người đó có căn cơ sâu dày, quá khứ có duyên nhập tổ, là A La Hán khai thị thì người này hơn. Còn nếu mà không hơn á thì mình tự tu còn mỏng hoài, rốt cuộc cuối cùng cũng rớt hết. Nó rớt có nghĩa là gì? Có nghĩa là không đắc quả, không đắc quả để giải thoát, mà rơi rớt ở trong dòng phước báo ở trong cõi thiên thôi. Cõi thiên là ở nơi là sắc giới, của sắc giới đó là tu thiền tướng. Nếu không thì rơi rớt trở lại con người thì hưởng phước, đó là tu thiền đại thừa. Nói như vậy thì đại thừa đâu có lên sắc giới và vô sắc giới, tại vì đại thừa không có quan niệm để trở về sắc giới, sắc giới, phải không? Đó, nhưng mà nếu mà đắc được á thì ca tâm minh tấn, mà không đắc được á là hưởng phước báo phía sau. Phía sau là người trở lại để mà tu tiếp, đó là cả những đề khó khăn gọi là tiếp tục. Và như vậy trên 10 người là nắm chắc là rớt hết 9 rồi, còn một người là may thôi. Nếu may thì đó có duyên, còn nếu mà không thì như đi tập xuống hết 10 người thì như là thường bị là rơi rớt vào trong còn trong tam giới hoặc ở trong luân luân hồi, cho nên không giải thoát được. Cho nên ở đây câu thứ nhất ngài khẳng định cái chết là rõ ràng. Ngài là thiền sư đắc đạo, ngài khẳng định như vậy chúng ta thấy như thế nào, phải không? Bây giờ là chúng ta chưa phải là thiền sư, mình đang học tu thôi. Thành ra những cái gì mà kinh nghiệm của bậc tổ là những bậc đã kinh nghiệm tu tập và thành đạt, tức là những cái gì Phật dạy các ngài đã kinh nghiệm để sống và hành trì và thành đạt. Hôm nay ngày chuyên về kinh nghiệm của các ngài cho chúng ta, thì chúng ta tu sao chúng ta phải nhờ theo bước chân người đi trước, kinh nghiệm người đi trước hướng dẫn chúng ta. Chúng ta sao Phật thì nhờ gần tổ, mà tổ đã đầy kinh nghiệm về sự hành trì, cho nên là nhắc nhở chúng ta những cái điều kiện tiên quyết đó mình phải suy nghĩ kỹ, chứ đừng có phụ trợ, và đừng có đứng bên góc này mình chê góc kia, và đừng có là bảo thủ. Đó là cái điều rất quan trọng đối với người tu niệm Phật của chúng ta, hay là chúng ta mới phát tâm tu á, được duyên là chúng ta suy nghĩ kỹ, chúng ta chọn được. Tại vì là thời giờ hôm qua cũng có điểm trong tâm thần, mình không biết là mình sống bao lâu, mà không biết là tương lai sẽ ra sao trong cuộc đời này. Cho nên mình chọn cách tu sao cho nó bảo đảm, dễ tu và thành công là an toàn. Chúng ta đừng còn là vì tham danh, vì hình thức, vì cầu lợi gì đó mà đưa đến cuộc đời sống tương lai tu là khó thành tựu được. Có chức danh, có chức điều kiện nào đó, nhưng mà sinh tử ta không giải quyết được là thua cuộc. Là thua cuộc là như vậy. Thì giống như mà trồng cây nó tốt quá lại không có trái, tại vì mình tứ phân du dược quá, hay là chưa thế nào đó, nó không thể có trái được. Và như vậy thành ra tốn công tốn sức mà lại không có kết quả, rốt cuộc cũng đã hết vốn mà thôi. Cho nên tại đây là củi thôi, chứ không làm cả hết. Là như vậy, thành ra đó là điều mà các tổ kinh nghiệm nhắc nhở chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Là như vậy, nhưng mà đó là tự ra phòng chỉ độ người có duyên, thì tổ hướng dẫn những người có duyên mà thôi. Chúng ta hôm nay cũng như vậy, mình có duyên thì mình tin lời Phật để mình tu học, không có duyên thì thôi. Đã nhiều khi kinh sách để trước mặt đó mà có ai dở thèm, ai thèm dở đó coi. Nhưng mà nếu không có duyên, có nghe chăng nữa đi thì nghe đã lâu tai thiệt, nhưng mà hành trì thì học chịu hành trì, phải không? Nếu có duyên thì mình chọn pháp phù hợp cho mình tu đi dẫn giải thoát, còn không có duyên thì chúng ta chạy ăn xăng chạy qua chạy lợi chạy tới chạy luôn, rốt cuộc là không thành công gì cả hết. Giống như con chó ham ăn vậy, quý vị biết con chó ham ăn không? Có con chó ở cái chùa Hòa Long, nó gần cái chùa Tân Long, hai cái chùa này cách nhau con sông thôi, mình ví dụ thế đó. Hôm nay chùa Hòa Long có các xe tăng chủ trì, rồi bắt giờ là chuông trống bát nhã cứ lên tung 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 u cái đầu tới rồi tới rồi, cái xe tăng nó mừng quá rồi, hai nó yếm mỏ yếm môn để chờ. Hai là đâu bên đây mới vừa là cúng ngọ vừa xong cái bắt đầu chùa ta có bên kia đung 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 u trong bên kia chân từ trước lậu qua lậu qua cái lậu vừa tới bên kia này rồi đung 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 u xuống rồi xuống rồi là tay tới rồi ngày trước chạy gì chạy gì lậu vừa tới đây bên kia đung đung u lậu qua lậu qua lậu qua rốt cuộc rồi nó chết là giữa sông và nó đuối rồi lậu qua là cái nào nó cũng nó tới trước. Tại vì sao vậy quý vị? Lý do hàng ăn, phải không? Hàng ăn chính là chỗ đó là học khéo á, thì chúng ta cũng giống như con chó hàng ăn, và này tu cái này bơi tu cái kia tu lăn xăng không cái nào ra cái nào, rồi rốt cuộc cuối cùng mình sanh tử tới, mình đuối sức rồi đâu còn sức để tu nữa, thì cái họ mạng nó đi tu không cái nào ra cái nào hơn, rốt cuộc là chúng ta sẽ chết giữa dòng sông. Có nghĩa là gì? Không no bên nào cả, cái là đói. Chúng ta bị chìm ở trong dòng sông sanh tử khổ. Thì tổ chức xưa ví câu chuyện nó thấy rất là đau lòng lắm quý vị. Đó như vậy, thành ra đó là một cái câu chuyện để mà làm một cái thí dụ để nói đến những người ở đời thế gian, cũng như là chúng ta là người tu mà không khéo thì chúng ta thành người tham tu. Như vậy ở đây con ví dụ cho từ tham tu là chính xác, cho nên con nghĩ là tham tu. Tham tu cái là tham tu, tham tu là cái gì cũng muốn tu hết, và tu luôn luôn xả tu đủ thứ, và mà không có tham tu là không có duyên, cho nên là không kết quả. Cho nên người đời thế gian có câu mang nghiệp, cái người ở đời làm những cái việc để kiếm ăn đó, đó là nhất nghệ tinh nhất thông minh, phải không? Một nghề mà tinh xảo thì chúng ta sẽ được vinh hiển và giàu sang. Là chuyên cái ví dụ thợ mộc là chuyên cái là nghề thợ mộc giỏi, sao là làm thầy, phải không? Lãnh nhà, cất nhà rồi đó, thành ra chúng ta rất là giàu. Thợ hồ giỏi, tương lai là làm thầu, phải không? Thợ nào cũng vậy. Còn nếu mà thợ gì biết bớt xây nhà cũng biết, mà đóng tủ cũng biết, làm cái khác cũng biết bớt thôi. Thợ hồ thì cất nhà hồ, xây chuồng heo thì được. Phải không? Cất nhà lầu ai để mời. Tại vì mình không có cái, không có điều kiện kiếm. Còn làm nhà thì là thợ mộc thì đóng tủ đóng cái giường thì được, chứ mà cất nhà không cho mình phải cái gì kiếm ăn thôi đó. Thật ra nhất nghệ tinh nhất thân dinh, bá nghệ tinh như gì như bá đó, không thế nào ra cái nào, hay là bá nghệ như là hảo thị thân thì chỉ đủ nuôi cơm sống qua ngày thôi. Tại như vậy chứ không có nghĩa là chuyên được, không làm giàu được. Tại như vậy còn người tu đang như vậy mà chúng ta không có kiểu gì là kiểu bá đó, là cái gì cũng tu hết, đúng như lúc nãy được như lúc nãy à, thành ra là không cái nào chuyên à, thì tu là có phước rồi đó, phải không? Tu là có phước,
Pháp của Phật dạy là cái nào mà hình thành công đức đó, nhưng mà mỗi cái nó phước gì, phước ngũ lậu hay là phước vô lậu, phải không, nó khác nhau, phải như vậy. À, còn bây giờ mình chuyên, tức là mình thực hành chuyên để giải thoát, cho nên là chúng ta mới thành công lớn. Quý vị đây, các vị mà lãnh đạo, các vị mà thiền sư ở đây là các tông môn, tất cả đều chuyên cả, có chuyên mới thành công và có chuyên là mới lãnh đạo được và mới có sự hướng dẫn cho cái chuyên của mình và có thành công lớn là giải thoát. Còn nếu mà chúng ta không có cái chuyên á thì chỉ có hưởng thụ lậu thụ báo là thôi đó. Thì các vị mà không chuyên thì là sống đời sống rất là sung túc, mang về thì về thực thụ thôi, nhưng mà cái duyên về tâm linh đó thì kém, nếu mà kém rồi thì cũng phải cứu bảo mà thôi, cho đâu có giải thoát được đó. Như vậy cho nên tích cực cho đó, chúng ta người xuất gia mình là mô phạm mà cái chỗ dựa của Phật tử tương lai và hàng đệ tử mình nữa, cho nên chúng ta phải có cái duyên riêng mình là cái tu là quan trọng. Có những cái khác là phụ thôi quý vị, là phụ thôi. Cái duyên là cái chữ tu là cái quan trọng nhất để chủ dựa cho đệ tử của mình, chủ dựa cho hàng tín đồ và cái chỗ là cho là chúng sinh nhìn thấy đó và họ đương nhiều cho Phật pháp nhờ chúng ta có cái duyên là như vậy. Cho nên duyên tu rất là quan trọng đối với người tu của chúng ta. Cho nên đây ngài mới dạy ta là gì, là phải duyên tu. Là như vậy, ở đây cái phần thứ hai thì ngài nói rằng không tu thiền tông mà duyên tu tịnh độ vương người tu vương người đậu á. Tại vì bây giờ tại sao? Tại vì tu thiền là tu tự tu mà không có tha được độ, là tự độ không tha được tự xuất mình. Chúng ta đã nói cái rồi rồi, ngày không làm lại. Còn vấn đề tu tịnh độ, chúng ta là gì? Vừa có tự lực hết sức mình mà đồng thời cũng có tha được Phật hộ trì. Đây là cái lực tiếp dẫn qua nguyện của Phật A Di Đà. Nó như vậy đó. Thì Đức Phật Thích Ca nói rất rõ ràng rằng ngài chỉ cách để gì được gặp Tây Phương, cho là Thức A Di Đà Phật có nguyện rằng tất cả chúng sinh trong sáu đường cũng sanh trình Đức Ta, hãy niệm danh hiệu Ta thật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên Ta, Ta thứ cái về Đức Ta, phải không? Nói như vậy đó là Thích Ca Mâu Ni là dạy chúng ta để biết rõ. Nói như vậy đó, chứ Thích Ca không có giới thiệu, không dạy mà không giới biết luôn. Phật A Di Đà bên kia nó phát mà không có nghe. Phải vậy, cái đây một bữa tội mà chỉ có Phật với Phật mới dung thông và biết rõ hết mẫu vị Phật ở thế giới nào và hướng dẫn chúng sinh theo cách của các vị, theo nguyện lực của các vị để tiết lộ. Riêng A Di Đà có nguyện trọn lớn bằng 48 lời đại nguyện như vậy. Thích Ca Mâu Ni biết rõ, có giới thiệu cho hàng đệ tử của ngài nghe. Ai có phát tâm đại thừa để mau thành Phật thì hướng về đây phương Cực Lạc để vãng sanh. Không phải những người mê chưa đắc đạo, chưa tu mà hướng về Cực Lạc được vãng sanh, mà nghe hàng thánh giang, nghe các hàng Bồ Tát thượng thừa mà muốn mau thành Phật cũng phải quy hướng về Cực Lạc luôn, đặng mau thành Phật. Đó, mau thành Phật hơn mà tu cái kiểu mà từ từ ta bà nó lâu lắm. Lâu lắm, tại vì ta bà là chứng duyên ác nạn ngũ trường các thế mà nó khó dữ lắm. Tại ra đó rồi giờ được rằng nó thoải mái, không có chứng duyên nên dễ thành công lớn. Và như vậy cho nên Đức Phật giới thiệu chúng ta cái hướng về Cực Lạc đó để dễ thành công hơn. Từ khi người Phật tử đại gia cư sĩ mà chúng ta là người xuất gia, mình hướng được cư sĩ tu thì và hướng tịnh độ an toàn nhất, và hướng mà giải tu thiền mà bảo đảm 100% rơi đến hết toàn bộ. Thì người xuất gia thì chưa bảo đảm cư sĩ thành công được gì đó, đúng không? Chúng tôi phải là mình bảo thủ, nhưng mà qua kinh nghiệm mình cũng là sạc sỏi cuộc đời tu rồi. Để chúng ta thấy các đạo tràng mà các vị mà thiền sư mà dạy cái người xuất gia thì là không dám phê bình, nhưng mà cư sĩ mà dịch tu theo đó phải ai thì đa số là không ai thành các đạo cả, phải không? Các cư sĩ mà tu thiền đó quý vị, xưa đây có ai các đạo không? Nói Việt Nam mà nói ở Trung Quốc ngày xưa, Trung Quốc ngày xưa có mấy tự nè, có mấy đường cư sĩ đường biểu dương thôi, phải không? Còn Việt Nam chúng ta thì giờ về chung cư sĩ, phải không? Đó, còn đâu có ai đâu thấy hay đâu à, ra đó một vài người thôi à, nhưng mà nói về tu tịnh độ là chúng ta thấy rằng là giảng sanh hàng ngàn đa số, phải không? Nói như vậy từ xưa dẫn đến hôm nay. Nói như vậy còn cái mà đạo tràng thiền tông thì người xuất gia thì có căn cơ mình không nói tới rồi à. Còn bây giờ cư sĩ đại gia mà tu mà tu thiền bảo đảm chắc chắn là tu chơi thôi. Tôi có câu thường hay nói mà giỡn cái vui tu văn nghệ đó. Tu văn nghệ là tu có giờ có cắt vậy thôi. Đó là giờ ngày đã 24 tiếng đồng hồ, ngủ 8 tiếng một đêm, trưa ngủ 2 giấc nữa là 10 rồi, phải không? Làm 8 tiếng một ngày là như là 18 rồi. phải cái gì đó. Rồi bây giờ là còn lại thời gian mình là tu bao lâu, rồi nói chuyện nè, giỡn hết nè, nhậu nhẹt nè, đút bài nè, đi chơi nè, rồi còn giờ tu được bao nhiêu, phải không? Chỉ nhậu nhẹt thì vài tiếng hồ tu thôi thì là sao mà tăng chứng tánh, làm sao mà đó là một khối được, làm sao mà đạt được thiền này thiền kia thiền nọ được, khó vô cùng là khó. Cho nên người tu sĩ mà người ta dạy tu thiền là để người dạy tu chơi thôi, chứ không có kết quả thì cả hết cho họ. Còn cả mình để mình xét lại mình để cũng mà mình cứ được gì chưa mà đi dạy thiền, phải quý vị, nó khó vô cùng là khó. Thật sự thưa quý vị, xin lỗi hay quý vị có tu thiền đừng dạy tu tại vì mình đã quá kinh nghiệm rồi. Nói như vậy, nhưng bây giờ đó là các vị thấy là mình đưa cái mới hay hơn cho tịnh độ cũ nhất rồi. Ai cũng đạo tràng niệm Phật, ai cũng đạo niệm Phật cũ nhất rồi, mình mở đạo tràng tu thì đó nó mạnh mẽ hơn. Phải không quý vị? Nhưng tịnh Phật đạt được thiền thứ mấy mà dám dạy người ta, phải không? Mình được được cái tâm khai mở cỡ nào mà dám mở đạo tràng tu thiền, phải không? Thật ra khi mà Phật tử học tới thiền thì nó biến đổi được cả đời. Bây giờ thấy rất là khó khăn, chuyện đơn giản đâu. Thật ra là người Phật tử mình là lao động, là kinh tế làm ăn luôn mọi việc nghiệp chướng nặng nề, gia nghiệp khó khăn, nghiệp chướng phiền não dễ đầy, mà cái tâm mê mình rất là nặng, mà sự giác ngộ rõ ghét. Thật ra do đó rồi mà lãnh hậu thì rất là khó. Thôi một ngày vô chùa tu có chút, tuần lễ vô tu có chút rồi về có kết quả gì đâu, phải không? Phải như vậy mà hướng dẫn tu niệm Phật thì chúng ta thấy dễ hơn. Tại vì nó cứ chuyện thế này, niệm Phật có phước không tu thiền? Niệm Phật có phước tu thiền á, người niệm Phật thì người tu thiền, người niệm Phật có phước hơn người tu thiền. Lý do tại vì niệm Phật đã mình nương nhờ lên cái phước của Phật và cái công đức vô lượng vô biên của danh hiệu Phật. Tại vì trong câu hiệu ai đạo Phật có bốn nghĩa lớn, là thường thường chúng ta chỉ nghe nó có ba thôi, nên thật sự là bốn nghĩa, nghĩa thứ tư cái này nói ai đạo Phật nghĩa là gì? Là vô lượng công đức. Ai đạo Phật là gì? Là vô lượng quang, vô lượng thọ. Và điều kiện quan trọng nhất của tôi là vô trách nhiệm đó, mà cái phần chót cái này nói và phần chót phần đấu tranh của chính mình đó là vô trách nhiệm thế này nói lên. Mà chỉ nói ba phần đầu thôi để kêu gọi cái lòng ham của người là người muốn về vô Phật A Di Đà. Vì vô niệm Phật thì vừa có lại cái gì? Là niệm vô lượng công đức của Phật A Di Đà, là niệm vô lượng quan Phật A Di Đà, và được vô lượng thọ của vô Phật A Di Đà. Cho nên ai xứng danh niệm Phật A Di Đà là người đó đã được thú báo rất lớn, công đức rất là lớn. Dạ dân dân đi nhập trí tuệ giải thoát khai tâm minh tâm. Phải như vậy, cho nên chính từ chỗ này á, nên người tu niệm Phật có lợi rất lớn. Thì người tu thiền là không được cái vô lượng cái công đức như là người niệm Phật, phải không? Quý vị thấy không? Nói như vậy thì là cái điều coi là gì? Tức là người tu tịnh độ là nói chung nếu mà sơ thảy trên tiên đề là mình không thể ngộ được thì mình còn được A Di Đà Phật tiếp dẫn dẫn sanh, nếu nói chung ta nhớ được Phật A Di Đà. Từ người tu thiền á, mà nếu mà không đắc đạo hiện tại bây giờ mà lâm chung mà chúng ta phát hiện là tôi chỉ đi đầu thuốc, phải không? Rồi họ thành công gì cả, dẫn đường lúa mà trồng tới mùa rồi gió sạch một cái rồi mới có hộp mới gì đi mới ngậm sữa, phải không? Mà nó bảo tới lúa sạch rồi để như là lộ cắn tay, và bởi vì tâm nông thấy rõ mùa năm nay là cắn tay, phải không? Mới là ngậm sữa mà hơi thôi là mà bảo thì rồi đưa xuống nập xèm xèm lét luôn, phải không? Bây giờ nó bắt hai mua mà không cắt được mắt 400.000 cắt một con, mà rồi mà khuôn giá vô là gì là 100.000 dân dân rồi suốt là kia đó ra cắn tay bán ba trăm mấy kilo lúa mà hay mua. Cho nên bây giờ mưa cả mưa bão đó đang thu luôn, bây giờ đã đầu luôn tới nước bạc Việt Nam nè, thấy không? Cắn tay là như vậy. Cho nên người mà tu thiền là tự lực rất là khó. Chúng tôi thì nói là cư sĩ thôi nha, là xuất gia chúng tôi nói trước là đóng khung chỗ này không dám nói ra là gì, là cư xuất gia chúng ta là căn cơ nó khác. Nhưng ở đây nó về cư sĩ Phật tử mà chúng ta là trụ trì mà hướng dẫn Phật tử tu á, mình hướng dẫn tịnh độ càng an hơn, bảo đảm nhất, phải không? Ở như vậy an toàn chứ. Tại vì còn một cái sự bảo kê Phật A Di Đà lâm chung chúng ta được Phật A Di Đà tiếp dẫn nhận sanh. Cho nên là cái kinh nghiệm của là Vĩnh Ninh Duyên Thọ Thiền Sư đã để lại chúng ta, không phải là Vĩnh Ninh Duyên Thọ Thiền Sư phát minh ra vấn đề này, phát hiện vấn đề này, mà Đức Phật Thích Ca đã nói từ đầu, đã nói từ đầu khi ngài giới thiệu về đây con đường lạc nó thù thắng như vậy, giờ khi chúng sinh về đường lạc nó được đến như vậy, ngài đã nói từ lâu rồi. Đó, đó bây giờ đổ chỉ là nhắc lại thôi. Vừa qua cái sự thực hành tu và đạt thành của đổ, bây giờ đổ khuyên chúng ta là muốn giáo hóa vô số chúng sinh thì cần nên phát dương tịnh độ.
Đó,
còn mà tự chúng ta muốn mà giải thoát cái này là phải tu niệm Phật.
Đó,
muốn cho chúng sinh dễ giải thoát cái này dạy tu niệm Phật là an toàn nhất. Và phát tịnh độ này không phải chỉ con người tu mà thôi, không phải người tiến tu mà thôi, mà người tiến người mê đều tu được hết. À, tôi nói mê không phải là mê dốt phải không, nhưng mà đây là trình độ kém đó. Là không lọt vào pháp nhiều, tại vì là tất cả đều là hộp niệm miễn sợ sanh tử. Ta là nhan giác ta bà quyết định được là giờ muốn tu niệm Phật về được lạc là giảng sanh đó. À, tùy theo trình độ. À, nếu tu giỏi về bệnh đẳng cấp cao, tu dở đẳng bé cũng là bất phổ biến, là không còn bị sanh tử luân hồi. Ta là như vậy, đây là điều rất là quan trọng, chỉ có tu trình độ là mới được những cái lớn như thế này. Mà như vậy cho nên ở đây ngài nói rằng không tu thiện tâm mà chuyên tu tịnh độ, chuyên là một, chuyên là duy nhất là một thôi. À, mười người tu mười người đổ á, là mười người tu là mười người động á, không ai lớn cả. Tại vì sao? Tại vì có là gì, là có tự lực, có tha lực. Không phải chỉ người tu thiền là mới có tự lực, mà người tu tịnh độ có tự lực vô cùng mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ. Lý do tại vì rất sợ sanh tử, rất sợ sanh tử, vì quyết kiếp này phải giảng sanh, họ tu hết gan tiêu luôn, hết gan tiêu luôn. Tu thiền là tu có giờ có các tịnh độ, tu suốt ngày suốt đêm, đi đứng làm ngầu được 500 niệm Phật á, mà tu thiền suốt lại ngầu chút xíu đi, chút xíu đi, chút xíu đi, phải không? Như vậy họ tự lực ai mạnh mẽ hơn? Người ta nói thế, nói như vậy. Còn giờ đó tôi đi được tu thiền, tôi đi lúc nào cũng tỉnh giác chưa chắc là tỉnh giác hay là tỉnh gì đây. Đó như vậy khó ăn lắm mà dễ đâu cái gì. À, ra còn người tu niệm Phật chúng ta lúc nào cũng có ông Phật A Di Đà hiện trong tâm mình cả, lấy A Di Đà làm lá chắn, phải không? Lá chắn để mà chặn đứng tất cả cái gì xâm nhập vào chúng ta. À, ai giữ mình Nam Mô Phật đỡ, ai nắm mình Nam Phật đỡ. À, cái gì đó là mô Phật đỡ. Hiểu lấy Phật cái là làm ta chắc là tên vũ đạn mà sẽ bắn tới mình là mình thấy ai là Phật chịu đặng rồi. Vậy là ai là Phật sẵn sàng để hướng tất cả những cái gì làm thấy có sự tu của chúng ta về và ngoại cảnh lẫn tâm lý, phải không? Cho nên là cuộc thiền của Nam Mô Đạo Phật gặp chứng kiến Nam Mô A Di Đà Phật, gặp tao khổ trong lòng Nam Mô A Di Đà Phật, cái gì cũng Nam Mô Đà Phật hết. Nhờ là như vậy mày đấy mà con được Phật liên tục liên tục.
Thế giờ là nó hay là chỗ đó.
Còn bây giờ là lợi lấy thì là đấu đó. Họ khó mà đợi nó bắt lũ luôn. Nên là buồn rồi. Thật sự là như vậy cái gì? Vì chúng tôi cũng trải qua cái những cái cố chấp trong những pháp hạnh tu đó rồi. Thì hôm nay mình kinh nghiệm đối với nhau thôi. Đã như vậy, cho nên chúng ta là tu tịnh độ họ đã mừng, mà tôi tin chắc rằng nơi đạo tràng kiến đại an cư của chúng ta hôm nay đa số cái gì là 99% là tu thiền đó, tu tịnh độ rồi, phải không? Phải không quý vị? Đó thiền tu tịnh độ rồi, nó khởi xướng từ mới vô cùng Nam Mô Đà Phật rồi. Mà tu thiền thì tôi không biết, nhưng mà tôi lên cúng Phật tụng là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, phải không? Là cúng kiến nào á, bài cúng kiến là của Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ Nam Mô Tây Phương, Nam Mô là con thành tâm nguyên mãn định lễ hướng về. Chữ Nam Mô nó gần ý nghĩa là đạo tràng như vậy, tính nguyện nó làm trong chữ Nam Mô rồi, phải không? Nam Mô là con thành tâm nguyên mãn định lễ hướng về. Hướng về đâu? A Di Đà Phật, tùy một A Di Đà Phật. Mới vô học giữa lòng này chúng ta đã đi đồng nguyện A Di Đà rồi. Bài kinh bài kệ nào cuối cùng cũng vậy cả, bài phục nguyện nào cũng phải con gì? Nam Mô A Di Đà Phật phục nguyện. Có khi nào nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật phục nguyện không? Có cái gì? Không nghe ngày nào phục nguyện kiểu này cả, phải không? Mà chúng ta nghe chúng ta nói trời có vấn đề rồi, phải không? Là không bình thường rồi, phải không? Nam Mô A Di Đà Phật phục nguyện, phải không? Như vậy rồi cuối cùng là chúng ta có phục nguyện đưa ta về cực lạc không? Chúng ta phục nguyện đưa chúng sinh ở là bà tu tiếp không? Không ai dám cả gan mà phục nguyện đưa đó cả. Coi như vậy cho nên là nhất cử nhất động gì chúng ta cũng đi hướng cực lạc hết. Coi như vậy cho nên đó là một cái là thông dụng, một cái là phổ biến rất rộng rãi, một cái thù thắng vô cùng, một cái hợp duyên, hợp lý, hợp thời cho tất cả mọi người đều hạnh phúc được hết. Đức Phật đã biết rõ như vậy rồi, cho nên là phải tuyên như có một tịnh độ hồi lúc này còn tại thế để chuẩn bị sẵn cái bài mạt pháp chúng ta ứng dụng. Họ là như vậy, cho nên bây giờ tổ cũng đã theo đó mà nhắc nhở chúng ta thôi qua kinh nghiệm của các ngài, sợ thời gian qua lãng quên đi và chúng ta thời mạt pháp do đấu tranh kiên cố mà chúng ta lại không lãnh hậu nổi, cho nên là tổ mới đem ra cái này để mà lại phát minh lại để diễn đạt lên rõ ràng để mà cho chúng ta thấy rõ để mình chọn lựa để mình dễ tu dễ thành công. Những người nào muốn giải thoát cái này thì xin theo đây mà chúng ta có niềm tin hiểu rõ thì chúng ta không có tu, không tu thiện tâm khi tu tịnh độ 10 người tu 10 người bị độ, tức là người độ đã gặp Phật Di Đà lo gì không thay độ. À, chỗ này chúng ta nói thêm một phần rất quan trọng, cái câu mà thứ hai và thứ ba đều liên tục như nhau, đã gọi Phật Di Đà lo gì không thay độ, tức là hôm nay chúng ta chưa ngộ tánh Phật Di Đà thì rồi tôi giới thiệu quý vị nghe qua người tu tịnh độ chúng ta giờ pháp môn tịnh độ có 3 hạng tu phải không? À, là hạng gì? Là hạng tu diệu pháp, hạng tu phương tiện pháp và hạng tu Phật Phật pháp, chứ không phải là tịnh độ là chỉ tu diệu pháp không đâu. Dùng đức tin, dùng đức tin rồi tin Phật rồi cứ lo niệm Phật chờ chết làm chung nhớ được Phật, Phật trước, đó là người tu diệu pháp. Nhưng người này không có khả năng học giáo lý, Phật hiểu giáo lý gì thật nhiều, chỉ hiểu một hai ba câu Phật dạy rồi mừng quá thích quá rồi niệm Phật thôi, chứ giờ cứ diệu đế làm nhân viên rồi bộ la mật gì đó, những cái giáo lý đại thừa là giáo lý tự thừa, giáo lý gì cả, nhưng mà sợ thanh nữ nghe Phật nó mừng quá rồi niệm Phật để quyết chí làm chung được Phật gì là tiếp nhận chẳng sanh là mừng rồi, phải không? À, vậy thì an phận với cái dốt của mình, an phận với cái trình độ kém cỏi của mình, an phận với cái gì, cái khổ là chấp nhận về nhân nghiệp quả báo mà ráng niệm Phật nhờ Phật trước làm chung, đó là tu quỷ quỳ pháp, là đức tin mà tu. Như vậy thì người này là đức tin như vậy mà cái lòng họ thiết tha về tự lạc, lòng họ thành tâm với Phật A Di Đà trong mẫu đề mẫu thiện mẫu thiện tu, mặc dù thời gian họ đã làm ăn cực khổ nó quá chi phối, chỉ có một thời giờ tu trong 1 ngày 2 3 thời thôi, nhưng bắt buộc là phải có thành tâm phát nguyện trong mẫu thời công tu để gắn kết mình với pháp môn tịnh độ danh hiệu Phật và thành giới Phật A Di Đà sau khi từ giả khỏi đời này, là nhà đáng sanh tử khổ, nhà đáng thân khổ này giải quyết về cực lạc giảng sanh được tiên hoa hóa thân và không bị sanh tử luân hồi nữa. Do như vậy mà mẫu tiền của họ rất thành tâm, rất thành tâm cho đời con tu tu, và nhờ như vậy mà cuối đời họ được gì? Họ được là Nam Mô A Di Đà Phật chó, họ ráng sức là niềm tin của họ và cố gắng tin được Phật, cho nên họ là giờ chút cuối đời họ Nam Mô A Di Đà Phật rồi thì được. Như vậy thì họ được Phật A Di Đà tiếp dẫn theo nguyện lực là của Đức Phật A Di Đà bằng hào quang lực của Phật, vậy thì họ được giảng sanh. Bây giờ mặc dù họ chỉ chứng được sơ thiền, nhị thiền, ba thiền, tứ thiền, tứ tâm như là tên các vị tu thiền tướng, mặc dù họ không có lộ trình tu làm chủ được tâm mình như là các vị tu thiền đại thừa, họ chưa ra tâm minh tâm, nhưng tâm chung họ định niệm Phật được nhất tâm bất loạn tâm chung và họ y vào bổn nguyện Phật như là và được tiếp dẫn giảng sanh. Như vậy thì họ thành công, còn thành công mặc dù giáo lý họ đưa không chưa hiểu gì cả nhiều, nhưng họ thành công nhờ đức tin, nhờ là quyết tâm tu và nhờ được chót họ hạ thủ tâm và quyết niệm Phật đó. Vậy thì tâm chung nhất tâm niệm Phật thì cái việc niệm tham dục thì niệm sân hận cái gì thế có khởi lên không? Không phải như vậy, chúng ta đạo cái giáo trình của Đức Đế ban qua là bát chánh đạo mà Phật đạo đế hướng dẫn ta rất là rõ ràng. Như vậy thì cái người mà tâm chung mà bị luân hồi trở lại làm người là do đâu vậy? Là do lên một tâm ái và tâm gì tâm sân. Ái là gì? Là ái vô, tức là còn nhớ chồng nhớ vợ. À, rồi ái cảm là thương yêu những người thân. À, rồi là luyến tiếc, là luyến tiếc gia tài sự sản của mình. À, rồi là ái gì? Là buồn phiền giận ai đó mà đi không được. Cho nên là còn là quẩn đến cuốn lăng quăng ở trong cái cõi thế giới con người giờ kiến cuộc cuối cùng 49 ngày lặng lẽ trôi qua không có nguyên nhân nào để mà đổ cho họ được thì họ bị nghiệp trở lại luân hồi kiến cuộc. Cho nên như vậy là ái trở lại. Còn nếu tội nặng thì chúng ta khỏi nói rồi, chết rồi là nó đi liền tức thời, xuống ca đô la là có thời, xuống là gọi là xuất sinh, nào là thú vật, rồi xuống cõi là quỷ ma, rồi ngạ quỷ, rồi đói, rồi xuống là cõi địa ngục. Là những hạng này chết đi rồi hết, khỏi cầu siêu nó không mà. Đi rồi đó, công an bỏ xuống cái vùng dẫn đi rồi, bỏ cửa trời thôi, chứ nó không. Nó vô này, thì ra là vô khám luôn, có phòng ở rõ ràng, vô trọng khám của nó rồi, bỏ kêu gì đó. Và như vậy, ngon nó giai đoạn mà còn ái, còn thân, còn lý đó, thì giai đoạn nó còn ở trong là các sông trung tâm. Nó như vậy, còn ở trong cái thế giới 40 ngày để chờ đợi, thì còn thời gian để tu nhân. Cho nên có vấn đề cầu kinh cầu siêu, có vấn đề căn ăn khai thị để thương linh này được nghe giác ngộ, chuyển tâm rồi chuyển tâm rồi chuyển cảnh tức thời và hòa quan phật giảng sanh ngay trong thời gian đó. Đó là điều đặc biệt của những người chưa chết. Còn bây giờ là người mà được phước báo, phước báo là tương đối là phước báo là hữu độ, thì được là tái sanh cái đường chứ sao được phước, vừa chết rồi là đi qua chứ sao chọn rồi chọn sanh gia đình nào đó chứ sao hưởng giàu sang phú quý làm quan làm vua. Còn mà vừa chết rồi hay có trợ liên tức thời là hưởng phước ở chư thiên rồi thì khỏi tụ thì nó là khỏi tụ, nó đi mất là tụ gì nữa vậy, đã nghĩa cái dẫn họ đi rồi. Thế vô này thế rất là rõ ràng cái gì Phật dạy rất rõ. Cho nên khi chết là có hai việc là lâu cũng đi, một việc ác đưa vào khổ cảnh hết cầu rồi, hai là chư thiên về cảnh sanh thiên sanh phước là cho nó khỏi tụ, nó đi mất rồi. Còn cái hiểu còn quan trọng về ái, ái và sân và lý nó còn lần quẩn lần quanh đâu đó đi không được. Cho nên cái phần ở ngoài khác nhưng mà thấy rõ hết, biết hết cho nên đi không được. Khổ vì lý, vì lý, vì ái, vì buồn giận. Cái này nó có vấn đề cầu siêu nè, cái này có vấn đề là khai thị nè, cái này có vấn đề là trợ duyên nè, trong 49 ngày nè. Và luôn cái ngày là hết hạn, giấu ngoài đời thì án treo, qua án treo rồi là thành ái rồi, đi luôn, phải nói gì hết. Trong thời gian mà còn án treo là còn vấn đề lo lót được, còn vấn đề mà trần duyên tốt được, còn cái vấn đề mà ảnh hưởng đến mà sức mạnh được để mình vượt qua cái án treo, có gì đúng không? Căng án luôn ở đây như vậy. Còn bây giờ cái nghiệp quan trọng nhất là nghiệp giải thoát. Thí dụ như người lâm chung mà chúng ta được là các độ giảng sanh, là chúng ta chấp tay niệm Phật ra đi, nằm xuôi ra đi bằng cách tỉnh táo nhẹ nhàng, là niệm Phật ra đi nở nụ cười, chờ tư tánh xả bỏ bóng thân trong khi mình đã đắc độ giảng sanh, đầu đó khẩu và không khoát. Vậy thì chúng ta đi về cực lạc rồi. Những người tu thiền đắc đạo tự tại ra đi, đầu đó khẩu không khoát, như vậy thì người ta đã đắc đạo rồi, còn cầu gì nữa cầu. Phải là đi rồi, thế là nó còn nói là cầu nữa. Như vậy thế là nó như vậy đơn giản thế thôi. Vì ở đây những người mà nghiệp trước này nè, nhờ lâm chung được nhất tâm bất loạn đi vào bổn Phật A Di Đà, được đới nghiệp giải sanh. Cái chữ đới là mang nghiệp, là có hai giới đề nghiệp mà chúng ta chưa nhận lúc xong mà nó dẫn được về cực lạc. Thường thường người ta bắt lỗi chúng ta rằng là thế giới tịnh độ, thế giới thanh tịnh, mình là người còn phiền não, mình là người qua trái vẫn còn về cực lạc, để rồi sao mà làm cái thế giới thanh tịnh được, là thế giới đang bị động thêm. Thế đó, còn phiền não thì vừa bệnh là thế giới nó bị sao động, mà ngồi qua giai hiện chướng thì vừa bệnh sao được, phải không? Nó như vậy. Cho nên có câu đó rằng là nghiệp sạch tình không mới đoàn phần giảng thêm luôn. Nghiệp sạch tình không, nghiệp mà sạch hết một tình khác không, tức là cái tâm nó thanh tịnh, nó bát nó đạt. Nhưng cái câu này đưa ra làm cho những người tu tịnh độ kéo cổ vậy hơi sợ, phải không? Nghiệp sạch là nghiệp gì sạch, tình không là tình gì không mới được, phải không? Nói như vậy, những người tu thiền mà nghĩ chưa sạch là tình chưa không là không định được, phải không? Không định được, không đắc đạo được, nó khó. Mình tỉnh độ chúng ta là nghĩ chưa sạch mà tình chưa không, phải không? Nhưng mà chúng ta vẫn sạch được, nhưng mà cũng có nghĩa là nghĩ sạch mà tình không nữa. Lý do là sao? Tại vì nhờ niệm Phật, nhờ chuyên niệm Phật, nhờ nhớ niệm Phật, không nhớ ai cả, nhờ niệm Phật buông hết, nhờ niệm Phật bộ xả hết, nhờ niệm Phật không chắc gì cả, chỉ nhớ ai về đạo Phật, nhớ rằng niệm Phật chắc là chắc vậy đó, phải không? Để ra nghiệp trần thế gian buông hết, phải không? Đó, cái tinh cuộc đời là bao nhiêu phiền não đè chín luôn, qua cái cuộc đời dừng tại đây là nhờ niệm Phật lúc làm chung. Nó đặc biệt là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta nhất tâm bất loạn làm chung rồi, hai cái đóng lợi tức thì gì? Thứ nhất là gì? Là tập khí nghiệp. Tập khí nghiệp là cái nghiệp từ quá khứ và lượng kiếp chúng ta đã tạo ra ở trong tâm của chúng ta. Chúng tôi không giải trình lâu cái đề này, dành để cho thầy từng tòa thích tịnh huệ giới thiệu những thức học ở chỗ này, là tập nghiệp quá khứ phải quý vị, nói như vậy đó. Còn bây giờ cái niệm quan cá là niệm chúng ta nghe quan cá chúng sinh từ quá khứ không biết đâu đường nào, hồi chúng ta mình chưa xuất gia tu á, chúng ta ngồi đời chúng ta đưa cái thân này biết bao nhiêu sanh mạng, phải quý vị, rồi quá khứ xa xưa nữa là 30 quan cá mà tạo gây. Vậy thì chúng ta nói rằng á, quan cá cả chưa xong thì não chưa đoạn, làm sao gì được làm được, phải không? Ta thường nói vậy á, rằng như ở đây vừa tôi tự độ chúng ta quan cá chưa xong nghĩa chuyện não chưa đoạn hết, nhưng mà những giờ được làm cái chuyện nó kỳ cục chứ, cái này nó kỳ cục nhưng mà kỳ lạ, dùng cái kỳ cục cái nó phải là kỳ lạ, kỳ lạ tức là kỳ lạ. Kỳ lạ đây là do đâu? Do Phật dạy chúng ta một cái kỳ lạ này. Mà người nào có được tin mà tu để độ đạt được cái kỳ lạ này, có nghĩa là kỳ diệu. Kỳ lạ là cái kỳ diệu, nó như vậy đó. Thì hai năng lực của niệm Phật, phải không? Pháp lực của một tịnh độ, nguyện lực của A Di Đà, cộng lại bằng cái gì? Mà cái tự lực thành tâm của Phật chúng ta. Và nó chưa là nhất tâm bất loạn thì Phật là đi vào định niệm. Lý do định niệm rồi, lý do định niệm rồi á là sao quý vị? Là cái phiền não bị gì? Bị đóng lại rồi. Sao nào phiền não bị đóng băng rồi, phiền não bị hàn kín rồi, nó nhốt trong cái hộp đặc biệt rồi, không thể nào có chỗ thoát ra được. Để bị đè nén xuống tận cùng rồi không ra câu đầu vậy nổi, phải không? Là nên là người tu thiền họ được biết thế này, người tu niệm Phật như đá đè cỏ, như đá đè cỏ, phải không? Phải lên không nổi. Nhưng còn may có ai đá đi chăng cũng đá đi thì nó thoát lên rồi nhốt lên cái giống của cú rồi sáng cứ vậy lên hai con rồi, phải không? Đó như là lý luận như vậy luôn quý vị. Nhưng mà với người trình độ kém cỏi thì mới nghe cái này mới cảm thấy là nên thời ở kiểu này niệm Phật như đá đều cỏ cũng như không rồi. Nhưng mà người tu trình độ nó không phá rồi, câu này nó vẫn chơi, câu nói là để lừa gạt người trình độ kém cỏi ăn trầu vô phát ăn cái gì hết. Rồi tới người không trình độ con là câu là nó phát thế nên sao như đá đè cỏ được, phải không? Mà ta đè nó chết luôn chứ mà đè nó sống sao nổi. Người tu đều Phật cho thuốc mà xịt cỏ đó, xịt xịt là nó chết nó gốc luôn chứ đừng nói như đá đè cỏ. Đó là cái người tu thôi, mình sẽ làm như vậy chứ đúng không? Công đức niệm Phật ha, sức năng niệm Phật ở chúng ta sẽ đốt cháy phiền não, rồi khô cạn phiền não, rồi tiêu đi phiền não luôn, cho cái là điểm mà như đá đè cỏ thôi. Đó như vậy à, phải ra nói rằng là người tu niệm Phật giống như đá đè cỏ, một mai mà ai đá văng cái đầu nó bực lên, ai đá văng, phải không? Và người chuyên tu niệm Phật quyết chí là kiên trì niệm Phật, ai đá văng lên. Chỉ có cái là chúng ta không có tin tưởng câu niệm Phật, không thành tâm niệm Phật mà bố bị ông kia đá văng đi, phải cái gì đá văng đầu niệm Phật nữa thì chừng nó bật lên, dĩ nhiên thôi đơn giản. Phải nói chưa? Đây như vậy. Còn bây giờ người tu thiền cũng thế thôi. Bây giờ chúng ta nói ngược lại, người tu thiền như đá đè cỏ à, được không cái gì? Nó bữa nào giờ nào mà ngồi thiền được á, giờ nào mà tu thiền được á là đẩy cỏ lại. Mà giờ nào bỏ tu thiền theo cái gì tự dở ra bỏ một lần, còn là cái đá. Phải nói như vậy à, thì đó là chưa. Người tu niệm Phật ta rất là niệm Phật, niệm Phật từ niệm từ niệm từ niệm tới như vậy. Cho nên sức năng câu niệm Phật nó đốt cháy phiền não, tiêu tan phiền não, chứ phải là nó đè không đâu, đừng nó đè nó như vậy. Còn bây giờ thứ hai là đó thì chẳng sao, nó đưa chúng ta đến tác hại là gì? Là dừng niệm, dừng niệm qua cái vì chúng sinh qua cái nó ở thọ bà, nó có tu lên gì được lạc với mình được, phải không? Nó ở đây đó, nhưng mà khi mình về cực lạc á thì là nó sẽ la, nó sẽ chửi một chập đó, giống như là hôm nay bây giờ Đồng Tháp này thiếu nợ quá trời rồi, người thiếu 50 triệu tiền, người thiếu 50 triệu tỷ, làm ăn lộ cả dây nợ quá tài thì cả không nói. Bây giờ quý vị tuyên bố đàng hoàng, tuyên bố đàng hoàng nghe, đó là ngày mới tôi không ở Đồng Tháp này nữa, tôi sẽ lên thành phố, tôi trốn nước ngoài, tôi hỏi đây nữa đâu nghe. Thì khi nó nghe thì nó xúc lại quý vị, xích nó đòi đỡ mình đó, đứa nắm quần nó kéo áo và đồ đạc nhà cửa thì dọn sạch, nó chửi đánh mình nữa. Nhưng mà chạy ruột ra được á là mình dọn luôn, phải không? Mà chạy không nổi là sao quý vị? Là nó bắt giờ nó xé nát mình đó. Phải không? Rồi giờ chúng ta tìm cách làm sao để dọn nhanh, là muốn dọn nhanh được là sao? Là hợp đồng với xe chờ sẵn ngoài cửa, phải không? Rồi tới giờ làm lao lên là dọn xe đóng cửa dọn, phải không? Vậy là mà nó chửi mặt thì nó chửi đi, tức là gì? Là họ tiêu dẫn. phải không? Mình không thể nào ở đây nổi nữa, không trả nợ nổi nữa, ở đây là chết thì thôi, phải không?
Cho nên là mình phải là trốn nợ mà đi,
trốn nợ mới là dứt nợ, trốn nợ mới là dứt nợ, vì trả nợ liệu thân đi là hàng xứng đáng, đã mơ bố tiền gì trả nợ, phải không? Không là bố cặn để làm ăn, không kề bạc sang xu như bộ làm dưới này nữa, để mà gom tiền bạc để dành sau này giàu có đủ sức rồi đó, mình trở về quê hương Đồng Tháp lại và lo la lớn lên rằng tôi thiếu nợ bà con, hôm nay tôi vừa rồi tất cả bà con đem tôi trả nợ cho lời lãi đàng hoàng phần phẳng không thiếu ai hết. Thôi nghe thấy mừng không, chạy tới đi chửi cho một chặp nữa chứ, nó tưởng mày đi luôn rồi chứ, còn giác mặt về đây hả? À, tôi về đây để xin lỗi bà con, tôi xin trả nợ như vậy, thế mình chịu la chút xíu thôi à, có nghĩa là mình đủ sức để trả. Vậy thì rõ chưa? Đó như vậy. À, cũng như là chúng ta đã về được làng giảng sanh rồi, thì cái quan gia nghĩa trước này nó ở là ta làm, chứ đâu theo được làng được, phải không? Đó là rút đường đi nó rồi, đó nó không theo được nữa, lên máy bay giọt rồi, đâu nắm máy bay thì thực hiện đâu. Vậy thì chúng ta lên qua tiên khóa sanh được làng rồi, thì về tỉnh thành tu, tu đến thời gian mà chúng ta đạt được tùy thuận nhẫn. À, giờ chúng ta không còn cái nào để mà làm cho phiền não được nữa, đó là Bồ Tát tùy thuận nhẫn. Bây giờ mới là dâng lời Phật A Di Đà dạy, mới là hóa thân thể hiện người ta là Bồ Tát, là pháp sư, giảng sư, thiền sư, trụ trì, tỳ kheo, để mà chúng ta đi vào đời để thành tựu độ lòng Phật, để giáo hóa chúng sinh. Chân này nó thấy cái đầu nợ mình đó, nó chửi, nó mắng, nó là cho mình mang tay mang tiếng đủ thứ chuyện cả, để là gì, là hoàn gia địa chứng phụ vậy, phải không? Bây giờ quý vị có sức trả chưa? Có chưa? Thừa sức. Chúng ta đâu có sợ nữa, vì Bồ Tát ở đâu còn nhiều phiền não đó. Bồ Tát tùy tự nhẫn là tùy duyên, mà nhẫn buông xả đâu phiền não, chấp nhận để mà trả nghiệp. Đây là rồi, nếu mà chúng sinh nào mà có duyên mình sẽ giáo hóa nó trở về đệ tử mình luôn. Phải quý vị? Đó, như vậy đó. Cho nên là đối nghiệp giảng sanh, mang nghiệp mà về cực lạc. Đó, mang nghiệp mà về cực lạc. Vậy thì nghiệp sạch là gì? Là nhờ định tâm niệm Phật là nghiệp sạch. Phải quý vị? Từng không là nhờ định tâm niệm Phật là từng không. Đó, chứ đừng nói là người tu định độ nghĩa chưa sạch mà từng chưa không. Định tâm niệm Phật rồi thì tham dục sân giận, tất cả cái đó đều là không còn tồn tại với người định tâm niệm Phật lúc lâm chung. Phải quý vị? Định tâm niệm Phật thì trong lúc đó những cái phiền não tập thiết nó bị đốt khuôn lại rồi, và không thể nào nó bị ảnh hưởng đến là cái tâm định lâm chung mình được nữa. Định tâm niệm Phật thì là qua gia nghiệp chướng nó không thể nào là nó kéo lâu chúng ta trở ra bà được, mà chúng ta đi vào hào quang Phật như là hoa sen đang chờ sẵn lòng bằng tay thế chí, đúng là ngay như là lâm chung nhất tâm bất loạn thì là phóng hào quang từ đỉnh đầu đi vô hoa sen rồi thẳng về cực lạc, là chưa dọc thẳng ngón tay thì gần gần rồi quan gia làm theo kiểu thì sao có như vậy. Thành ra đó là gì? Nhất cốt Di Đà vô thiện niệm bớt lao đàn chỉ giáo thế phương, một niệm Di Đà mà không niệm khác chẳng dọc thẳng ngón tay để về gần gần rồi tham gia là Nam Mô Đà Phật ngay đầu là đi về bản rồi. Thế giờ đó đi rất là nhanh, đi bằng thần lực của Phật A Di Đà đó, như vậy. Cho nên đây là 10 người tu, 10 người đổ hết, không lượng là xuất gia hay tại gia, không lượng là thông minh tài trí hay là những người ngu đần vô năng, nếu có niềm tin mà tu đúng cách là chúng ta giảng sanh. Thấp nhất là gì? Là chúng ta được về ngôi là hạ phẩm hạ sanh thấp nhất, đó là chúng ta thấp cho. Nhưng chấp chó cắt cao gì cũng đồng chứ nghĩa như là gì? Là A Đề Bà Ti. A Đề Bà Ti, A Đề Bà Ti nghĩa là gì? Là bớt câu chuyện. Bớt câu chuyện là gì? Là không còn khấu đuôi ở trong cõi ta bà nữa, đó là không bị sanh tử nữa. Đó là đặc biệt của người tu niệm Phật của chúng ta, là đối với nghĩa giảng sanh, là mang nghĩa mà về được lại. Cho nên chính từ chỗ này mà những người làm tội ác nặng nề, phạm tội ngũ nghịch thập ác, để đến lúc lâm chung tai hoàng chân rối, người ta hiện ra rất là khổ sở và chưa có tu được ngày nào trong cuộc đời sống của họ, không tin Phật pháp không gì cả hết, nhưng bây giờ chết họ rất khổ. Rồi chúng ta là người chân tu niệm Phật, chúng ta đến khai thị họ nhắc nhở thôi, Phật dạy rằng anh có những tội cỡ nào chăng nữa đi là nhớ niệm Phật quyết về trường đạt giảng sanh, Phật điều quan hệ xã hội cho niệm Phật đi, nhờ câu niệm Phật đó tiêu trừ tội lỗi nhờ câu niệm Phật đó mà Phật A Di Đà tiếp về cực lạc chẳng sanh, đã tin Phật niệm Phật đi, niệm Phật đi, niệm Ma Luân đi, vậy đó khổ hiện tại nghe không, niệm Phật đi, nghe mừng không? Mừng ở sư phụ được vậy là không ngờ giờ chót mình được cứu, phải không? Mình được cứu rồi, cho nên là nghe lời khai thị của nhà sư rồi bắt đầu là hướng về Phật A Di Đà liền, niệm Phật tiếp theo liền, niệm từ 1 tới 10 câu. Nói 1 tới 10 câu là hơi dài, để khi từ 1 đó mà thành tâm liên tục cái câu cuối cùng là dứt điểm. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ còn có hơi một đầu câu rồi sao quý vị? Là sao thế? Một câu đầu thôi là đã thành công rồi. Lý do Phật nói rõ, tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển, tâm thành hướng về Phật, tâm thành biết ra niệm Phật, tâm thành là nhất tâm niệm Phật, thì nghiệp chuyển tức thời. Cho nên trong lý Phật giáo dạy rằng không bao giờ có hai tư tưởng đi đâu cùng một lúc, hãy có niệm này tức thời, không có niệm kia. Hãy là bản thân niệm đó là gì? Là niệm niệm là gần niệm bất thiện, cho nên là nghiệp cảnh ác này ra thì xấu hiện ra. Bây giờ mình là cái nghiệp mình bây giờ là niệm gì? Là niệm Phật, niệm Phật nhớ Phật, mà niệm Phật nhớ Phật rồi thì Phật hiện ra, phải cái gì? Là nghiệp kia tự biến niệm. Tự nhiên ngay bây giờ chúng tôi đang giảng bằng giọng nói mà giống như sư tử vậy nè, mà ai ngủ được là người đó hay chứ. Bây giờ là người này là một ngày là đặt thiết là gắn hộ đất rồi đó, như vậy đó, đó gắn hộ là ngủ cả thì nó rõ ra nó như vậy, người ta đang nghĩ quá nè, người ta là không thể nào mà chuyển được, phải là nhưng mà nếu mà tỉnh được, biết rõ được là sao quý vị? Chuyên tâm được khác đó, như vậy. Như thế á là chúng ta đang ngồi thì niệm Phật chung cùng đại chúng, nhưng mà niệm Phật lớn tiếng luôn nha, nhưng có người lại niệm lớn tiếng không đầu, mà niệm không ra tiếng, mà niệm không được tiếng, mà lại lúc đó không niệm gì cả. Lý do đang nhớ nhà, nhớ chùa, phải không? Vậy là phóng tâm đi rồi, nhắm mắt thấy đó, nhưng mà cái mắt không thấy Phật, không thấy ở đây, mà thấy gì? Những thầm chùa mình có khổ. Ngồi ở trước chùa rất là thanh tịnh, là cảnh chùa thường cứ kiến hạ, nhưng mà chúng ta tâm nó phóng ngoài chợ ngoài cảnh á, phải không? Phóng gì là đặt chơi, phóng đâu đó, có phải là tâm chuyển nhiều chuyển không? Rõ ràng thấy không? Nó như vậy, tại sao người ta ngủ nhất ngon lành, ta mới ra vô rồi mà vậy, mà phải sao người kia ngủ nhất ngon lành mà tự nhiên lại mới lên chợ đó đi chịu ta hả? Tao muốn mày chết bây giờ, tại sao vậy? Tại vì hai người mộng mơ khác nhau, đi đúng không? Nó như vậy, cho nên chứng từ chỗ đó, đây là định lý và tâm lý. Hãy có niệm này tức là không có niệm kia, nó như vậy. À, hãy có niệm Phật thì dứt khoát cái vọng niệm tự nhiên biết đơn giản thế thôi, nó như vậy. Vậy thì con niệm Phật ta niệm nó giống như các cái công án của việc tu thiền niệm, cái câu niệm Phật là niệm giống như đề mục các việc tu thiền tướng tập trung mà thôi, đơn giản, không khác gì cả. Nhưng khác ở chỗ là gì? Mình niệm Phật với cái tâm nguyện cầu cực lạc chẳng sanh, mình khác hơn người ta chút xíu đó, thấy không? Người kia ta niệm Phật là cái đề mục, làm cái gì, cái tấm lá chắn để chặn phiền não. Thành ra cái câu niệm Phật Nam Mô Đà Phật là cái lá chắn chặn phiền não thôi, chứ không phải là cái tâm nguyện tinh tu niệm Phật về cực lạc. Cho nên câu niệm Phật này không có phước báo, không phước báo, và người này không giảng sanh, không giảng sanh. À, cho nên tôi nhờ cái tôi dạy học á, tôi đặt vấn đề với một tử, hai người đầu niệm Phật, hai người niệm rất giỏi, lên tu đường nhất tâm bất loạn hết, vậy thì tất cả hai người này giảng sanh hết không? Tôi hỏi quý vị luôn, giảng sanh hết không? Hai người này đầu niệm Phật A Di Đà hết, niệm rất hay, niệm rất giỏi, lên tu đồng nhất tâm bất loạn hết, giảng sanh hết không? Ai nói giảng sanh ra lên một cái loa cho lên mạnh mẽ chạy ra ban vũ thấp vũ luôn. Lý do là sao? Tại vì có giảng sanh là nhờ bạn có lòng tin và phát nguyện mới giảng sanh, còn không có phát nguyện có giảng sanh không? Không rồi. Bây giờ nói tại vì cũng là nhất tâm bất loạn lâm chung, nhưng mà không nguyện thì cơ lạc thì sao giữ cơ lạc, phải không? Tức là người ta chuyên tu ta giỏi lâm chung ta niệm Phật thôi, nó như vậy đó, nhưng mà không nguyện thì cơ lạc Phật có đứng không? Không rồi, thấy rõ chưa? Còn người kia khởi đầu là niệm Phật và giờ cực lạc giảng sanh, mẫu niệm mẫu là thành tâm niệm Phật là giảng sanh, vậy thì là họ đồng ngay đà chưa? Thôi đồng rồi, phải không? Vậy thì lúc lâm chung họ Nam Mô Đà Phật để làm gì? Để chờ họ ngay đà trước, phải không? Vậy thì lâm chung họ định niệm Phật A Di Đà tiếp nhận ra rằng người kia lâm chung định niệm Phật nhưng lại không có hiện thân, Phật đâu có rước, phải không? Vậy thì được yên tâm về góc mà thôi, hưởng phước báo của vậy công trình niệm Phật của chúng ta trong lộ trình dài niệm Phật được phước chứ không được nhận sang, tại vì mình đâu muốn được nặng, phải không? Mình đâu có chờ Phật rước, mà không muốn còn chờ mà có tới không?
Không,
quý vị hợp đồng sẽ tới rước không?
Không,
không đồng sẽ tới. Thành ra đó là tôi ví dụ cái đơn giản thì thấy rõ vậy, cho nên đồng thời niệm Phật nhưng mà lâm chung người dẫn sanh người không dẫn sanh, lý do tại vì họ có tin thì có nguyện, họ có dẫn sanh, không tin thì không nguyện, là niệm để mà để trừng tâm mà thôi, là không dẫn sanh thì chỉ có phước rồi
đó người thầy.
Cho nên cái đó người dẫn sanh rất là quan trọng tới những người tu tịnh độ chúng ta, khi chúng ta nói giảng dạy rõ như vậy thì người Phật tử mà dù cho không nghe Phật pháp nhiều, bỏ nghe được vậy không mừng đó, mừng lắm quý vị, có chỗ để tu rồi. Dù cho là làm ruộng làm rẫy qua ngày được khổ, không thường đến chùa được, ha, ở nhà họ vẫn tu được, phải không? Là cái cài trồng tỉa nuôi bơi cuộc đời nhưng họ vẫn hàng niệm Phật được trong công việc của họ. Tối về cứ lại ông Phật rắc, ha, lại Phật rắc, nghèo quá có Phật tốt Phật rắc, ha, rồi họ thành tâm mà niệm họ nguyện. Họ to họ có phước không? Vẫn có phước. Lại Phật giấy rách giấy cũ mềm, lại Phật tường và Phật đồng, Phật cốt, Phật ngọc, ba bốn con Phật này phước bằng nhau. Bằng nhau cái gì? Chứ phải nói là Phật ngọc phước nó nhiều, lại Phật rách phước nhỏ xíu. Sai, sai hết. Thì nhìn như cái chỗ Phật ngọc đu nhau lại rần. Chùa Phật cũ chê không lại, thì thấy không? Đó là mê tích. Thế gì đúng không? Phật nào là cũng đã cũng đã phước với nhau, chứ phải là Phật tự người lại phước lớn, Phật nhỏ lại phước nhỏ, thì Phật tự lại không phải là như vậy, rõ ràng như vậy. Cho nên ở lòng thành chúng ta Phật đẹp thành Phật gì à, đẹp hơn. Lòng thành chúng ta Phật xấu thành Phật đẹp, phải là lòng thành chúng ta Phật rắc thành Phật nguyên, phải là do lòng thành của chúng ta. Cho nên là nhà nghèo có tự Phật đẹp, ta là ta quát ta nhìn ta tẩm lên Phật à, giấy đã cũ đã mềm đã rắc, họ dẫn sao không? Dẫn sao như thường. Còn mình có giàu thành Phật ngốc để về nhà, lâu lâu lại cửa, lâu lâu lại cửa, rồi làm chung Phật nhớ Phật nào hết, dẫn sao không? Dẫn sao không già? Nó già ở tiêu đời thì có để thực sự nó. Nhiều cái đó như vậy. Cái chùa mình nghèo, cái chùa mình đó là không có Phật ngọc, dễ dàng thầy tu tiền thì không dẫn sao nè. Cái chùa có Phật ngọc, cái chùa có dẫn sao ra sao? Phải không vậy? Đó như vậy, thành ra chúng ta phải chết đi vậy. Đó như vậy, cho nên là cái việc tu của chúng ta rất là quan trọng bằng tâm thanh của người tu niệm Phật của chúng ta. Trở lại vấn đề cái câu này, tức là gì? Tức là gặp Phật A Di Đà, lo gì không khai ngộ. Là khi mà giảng sanh về đến rồi, mặc dù hôm nay mình đến được giảng sanh là mình chưa khai tâm minh tâm, mình chưa đạt được cái là tịnh độ tu sâu cao nhất là người tu Phật pháp, là minh tâm kiến tánh hiện tiền, có nghĩa là ngộ tất Phật A Di Đà hiện tiền, phải không? Năng sở nhất ba là ngộ tất Phật A Di Đà hiện tiền. Vì ba phương không đủ sức, phải không? Mà phương tiện tu niệm Phật là mình cũng không có thành công lớn. À, vậy thì chúng ta dùng cái lòng tin niệm Phật, cho nên là cuối đời chúng ta nhờ sức mạnh lòng tin đó mà lâm chung chúng ta chỉ nhớ Phật công mà thôi, và cũng luôn đường dẫn tâm. Như vậy thì vì ở độ thì thời gian đã trong hoa sen, mình tu thiền định trong hoa sen, đúng duy trì thì hoa sen sẽ nở ra, hoa sen sẽ nở ra. À, và khi hoa sen nở ra có nghĩa là gì? Năng lực thiền định chúng ta đã chín mùi, đủ sức để chuẩn bị để nghe lời giáo hóa các bậc đại sư ở bên tịnh độ, đó là Bồ Tát A La Hán, những người đã tinh tâm chúng ta mở trí sáng cho chúng ta hợp duyên hợp thời. Và chúng ta điều gì là hoa nở thấy Phật, nghe pháp khoe qua cái kiến ngộ Phật vô sanh, tức là khi hoa nở là mình nghe được pháp Phật rồi là mình ngộ tánh Phật của chính mình, là tánh Phật A Di Đà chúng ta hay gọi là tánh vô sanh. Và như vậy là đã ngộ được cái tánh vô sanh ở bên trời tương lai bên kia. Cho nên nói rằng là đã có Phật Di Đà lo gì có cái ngộ, bên đây không ngộ thì gì vẫn ngộ, lo cái gì. Mà quan trọng là lâm chung mà dặn sanh được hay không, cái đã này quan trọng là lâm chung mà có chánh thức sanh được hay không nè, đó đây là một chút quan trọng của thời mạt pháp của chúng ta. Và như vậy cho nên đây là người tu tịnh độ chúng ta nhìn xét kỹ rõ thì chúng ta mới chọn tình độ tu để cắt ăn thì bảo đảm an toàn cho chính mình và lâm chung mà được đới nghiệp quảng sanh. Tại vì chúng ta phải tự xét cho mình coi hai cái nghiệp chướng nặng nề đó thưa quý vị. Chúng ta là xuất gia, chúng ta cũng tự xét cho mình coi quý vị nghiệp chướng nặng không? Ai là nghiệp chướng không nặng cho ta không coi? Tôi bái làm sư tổ luôn. Chúng ta nghiệp chướng rất là nặng, phải không? Mặc dù được ngồi ở trong trường hạ thằng cô, mặc dù là được người xuất gia, nhưng mà chúng ta vẫn còn dính mắt đủ thứ á. Quý vị chấp nhận điều kiện này chứ, phải không quý vị? Nếu vậy không dính mắt có gì đắc đạo không rồi, phải không? 250 tiền theo chúng ta thuyết phạm nhiều lắm, giới lớn mình không thuyết phạm nhưng mà giới nhỏ luôn cung giới chung là mình đã lại vậy là bể nhiều lắm, phải không vậy? Bây giờ cứ luôn mình đứng 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 ra trong trong lưng trên đổ nước vô nó mất đạo hay là chắc ra không nó tiêu, tại vì sao vậy? Nó nứt nó hay. Bây giờ chúng ta ra không chắc lại chắc lại chắc lại, cho nên á thành mặt pháp mà giữ giới mà để mà thiền định đắc đạo là chuyện hiếm có trên đời. Thiền coi cái gì phải là giới còn đủ thì mới được thiền định, mà thiền định chứng là đã là ngay là khó thật là khó. Từ thiền định để mà khai tâm là cả đời nữa, thời gian ngầu tu cũng có, thời gian lặng lẽ hoàn toàn không được, phải là mà thời gian lặng lẽ còn có mà minh sư khai tâm lại không gặp, tại chúng ta bị đó băng luôn, dân và đất bị đó băng rồi đó. Mà già bây giờ xuống giá nữa thì ra bán là lỗ. Điều đó là như vậy, cho nên chúng ta cái ngồi nhắm mắt, cái mắt chờ đợi không à. Cho nên như vậy thì không ai thay ngộ mình, thì đến duyên kỳ thì chúng ta đắc hơi, vậy chúng ta được một số phước phần, một cái công đức mình tu đoạn số phiền não, tâm được chút an để cho đi về trước sau không nữa, phải không? Tiếp tục là tu giáo dân duyên và tu thiền nó khó như vậy, tức là vậy là tự tu. Nếu mà trường hợp như cái người hành giáo tu thiền này mà chúng ta đi mà mới thấy không yêu rồi, ha, mà thấy còn một hai ba năm nữa, hai ba năm nữa mà không yêu rồi, thôi quay hướng thì được lạc, thì được lạc đi, niệm Phật ra đi, quyết tâm niệm Phật thiết tha đi là thành công rất nhanh. Cái gì lý do tại sao quý vị? Mình có năng lực, mình định rồi, thì định ngồi đã khéo rồi, có sức tự tu. Bây giờ mình trở về niệm Phật đi là chúng ta niệm rất là nhanh, ngồi thì ngã ổn niệm Phật rất là lẹ, tại vì mình có sức năng sẵn, phải có gì chuyển hướng rất là nhanh, độ thế giới nó như vậy. Nhưng còn khổ nói mà nó chưa uống, mình chưa uống thì giờ tóc sao gì giờ còn nắm đã là còn kẹt đó, thấy rõ chưa? Giờ cho đi là phía sau làm quan làm vua, làm quan làm vua hưởng phước rồi thì chúng ta bị lâu cuốn vào con đường là sanh tử tương lai cực khổ đó. Nó có là gì? Còn những người tu thiền tướng sơ thiền niệm thiền tăng niệm tứ thiền nhưng không có được chứng là ai, thì cuối đời chúng ta là sao đây? Là hưởng phước thiền được khỏi sắc giới, vô sắc giới rồi cũng luân hồi sanh tử tương lai thế thôi. Còn người tu tịnh độ của chúng ta, mình biết thân mình lo niệm Phật, cuối đời nhất tâm niệm Phật, Phật lai nhân A Di Đà thánh chúng cực lạc, dần dần đến là tiếp về cực lạc cho người vui quá vui về bệnh khỏe khỏe. Vừa thấy không? Có như vậy là mình chọn được thẳng. Có như vậy cho nên bây giờ chúng ta thôi hay nói gì nói cứ lạ hay gì cứ cầm đầu cúi mặt làm chủ niệm Phật cho rồi, ai chơi dốt cũng mặc kệ, ai chơi mình là người tối tiếng cũng mặc kệ, ai chơi mình là người lạ bình dân dốt nát gì đó mặc kệ, già chết tại cũ gì đó mặc kệ, miễn mình sống với Phật được rồi, thấy không? Ai mơ mấy thằng lưỡi dây kề tôi mơ có Phật vừa kề một bên phải không vậy? Ta ai mơ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, mình mơ có Phật dựa kề luôn là ở trong tâm mình, phải không? Trên lúc nó không có Phật trong tâm mình cả, như vậy là chúng ta thấy an toàn, có Phật ở trong lòng mình thấy yên rồi. Đó như vậy, cho nên có bài hát của ông gì ở trên thành phố đó, bài mà niệm Phật cái gì của trong Phật tử ca, tôi thấy rất là hay. Khi đang niệm Di Đà thì đi ngủ nghe nghe làm hương ngầu Phật lâm trăng, thì đi ngủ cũng thì thân yêu, phải không? Khi vui chẳng qua sáng lúc nào đó, khi gì đó đau khổ liên miên gạo, phải không? Bài hay điều chất thì ta đi đứng làm ngầu lúc vui lúc buồn lúc khổ lúc lạ mận độ lúc thảnh hơi gì cũng là niệm Phật hơn. Khi buồn gạo hết ra luôn, người tu niệm Phật ta là chấp sự Di Đà, chấp sự Di Đà nghĩa là mình chấp hình tướng chấp tu để là từ từ lần lần đi vào tâm của chúng ta, đó là chấp sự Di Đà. Có người nào nói câu này kêu một ngày tí người ta thấy bận rồi mà kêu hoài người ta không biết à. Phải cái gì? Có người ta nói vậy đó. Ai giờ họ kêu quả bởi nó bực bội lắm chứ, nó nhìn kêu quay á. Là nó không giận. Phật nào mà giận, nó là bậy. Ông sinh nào phát ngôn câu này là tội lỗi chết. Phải quý vị? Đại Thánh Ca Mâu Ni biểu mình niệm Phật hoài, kêu A Di Đà hoài, kêu thiết tha, kêu bất gia, kêu bắt đầu từ bây giờ, kêu cho tới chết. Phải quý vị? Chứ A Di Đà có cơ biểu mình định kêu Phật không? A Di Đà nó nói rằng ai muốn về nước ta hay niệm danh hiệu ta, thật là thiết tha làm chung nhớ niệm cho ta đưa nước kẻ về nước ta. Thấy chưa? Đó là nguyên tắc. À, còn A Đức Cao đi dạy rất rõ, muốn gì cầu đặt tên cũng phải chuyên trì niệm Phật A Di Đà, tứ quan nghi đứng đầm ngầu không quên. Chẳng những mà niệm Phật lúc bình thường mà tới tối cũng phải nhớ niệm Phật, mà chẳng những vậy thôi mà lúc trong mơ cũng phải nhớ niệm Phật, là khi ngủ cũng nhớ niệm Phật. Phải không? Ngủ không nhớ niệm Phật thì sao quý vị? Là sẽ bị vọng tưởng khác nhau. Tôi kể nghe câu chuyện cho vui. Có một chàng thư sinh nọ, hồi xưa có chàng thư sinh nọ là đến chùa, là Phật tử Việt Nam, tinh tấn tu vô cùng còn trẻ và không muốn có vợ chồng gì cả hết, và muốn rút ngắn được sinh tử, cho nên là thỉnh thầy cho một bộ kinh Kim Cang về nhà tối ngày lo tụng niệm, sáng tối đều là tụng kinh Kim Cang. Tụng thời gian thì có giao cảm với thần Kim Cang bên gia hộ. Nhưng rồi trong giấc mơ anh ta vẫn thấy mình đang đã thì tụng kinh Kim Cang. Tôi nghĩ là anh đang lúc giấc mơ cũng thấy mình đang tụng Kim Cang kinh nữa. Rồi đang tụng Kim Cang kinh thì bỗng nghe ở ngoài cửa sổ, ngoài cửa ngõ phía trước có một tiếng kêu lanh lảnh lên rằng: chàng ơi hãy để qua bên đi chơi với thiếp nè, chúng thiếp ngồi đây có một ghế dành sẵn cho chàng nè, chàng ơi hãy đi chơi với thiếp đi chàng ơi. Thì anh ta vừa tụng Kim Cang mà vừa là dần qua cái cửa, thấy là chiếc xe ngựa, con ngựa trắng, một cái xe lộng lẫy và có sáu cô gái đang ngồi trên xe rất đẹp, và mắt mắt kêu gọi ra lẽ đi chàng cho để trễ giờ rồi, đi chơi với thiếp một chút đi. Anh ta nghe nói vậy là xếp chân lại và bắt đầu đi theo. Ra rồi thì là đây là chàng, chỗ này dành cho chàng đây. Rồi anh ta lên xe ngồi chung với sáu cô gái. Thì xe chạy đi miết thêm một rồng. Thì anh nói là: ủa mấy cô dẫn tôi đâu vậy? Dạ các chàng hãy tiếp đi, chỗ này vui lắm. Rồi đi càng ngày cái cửa càng nhỏ. Đến chỗ cung đường rồi thì sáu cô đi xuống, nói: chàng ơi hãy theo thiếp đi vô đây. Rồi thì bước xuống rồi á, thì bây giờ sao cái gì? Thì bây giờ sáu cô kia nói: chàng hãy theo thiếp. Thì có cái lỗ nhỏ xíu nè, thì là sáu cô từ chui vô qua hết. Thì cái cô cuối cùng á, chàng hãy theo thiếp bạn đi để trễ giờ. Thì mấy cô kia vừa chui hết rồi, ở trong vòng nhắm mắt lẻ đi chàng để trễ giờ. Thì ngay lúc đó anh ta muốn chui vô theo rồi, thì bỗng nhiên thần Kim Cang hiện ra cầm cái búa thật là to. Nhà ngươi là người tu Kim Cang không được vào chỗ này. Thì bên kia là sáu cô kia kêu liên tục: lẻ đi để trễ giờ chàng ơi, anh ta muốn chui vô rồi. Thì ông chàng, ông thần Kim Cang vuốt cái búa trên đầu cái anh ta tá hỏa tâm tinh, dân mình thức dậy hết hồn hết vía. Thôi ơi, nhưng không nhờ là Kim Cang mình chui cái lỗ rồi mới đi vô đâu nữa. Vậy mà tại sao anh chung mình bị bỏ trên giấc ngủ, mình lại sát cô biết rủ mình giờ chỗ đó cái chỗ nào? Thì bây giờ sáng thức dậy rồi anh mới theo đường cũ, anh lần đi tìm đi theo thước trong giấc mơ đó, đi tìm đi tìm đó, ngay cái đường đi đó là tới chỗ cuối cùng là sau hè cái chuồng heo. Thì cái chuồng heo cái gì? Cái lỗ mà hôm nay vậy là cái lỗ chuồng heo, là cái lỗ mà phải phân đó, là sáu cô này chui vô đây nè, phải không? Đó, nó trời ơi chết rồi, chết hơn phải mình đi theo cái lỗ mình chui vô lỗ này rồi. Đó, giờ do nó cửa trước cái nhà của người chủ chuồng heo, thì bây giờ nó kêu cửa: ủa đi đâu vậy cậu, sáng đâu tới nhà đâu có chuyện gì không? Nói: dạ thưa bác, cháu hỏi hồi khuya nửa đêm đó có khách nào đến cái nhà của bác không? Đâu có, trời, nhà tôi có ai vợ chồng tôi nhà đâu có ai đâu. Dạ sáu cô gái đẹp lắm đi vô trong nhà khu đất của bác nè. Nó đâu có ai đâu. Như vậy thì hồi 12 giờ khuya đó trong nhà bác có gì lạ không? Có đúng rồi, ở 12 giờ khuya con nghe máy tôi nó sổ chuồng. Bắt đầu là nó đẻ ra, tôi nghe nó kêu quét quét bên đó. Tôi qua tôi đỡ đẻ, hai người đẻ ra sáu con heo cái và một con heo đực. Một heo đực là sáu con heo cái, thì cái heo đực thì nó đã là con. Nói như vậy, nhưng con heo được nó sinh ra nó chết liền rồi, rồi sáu thằng heo cắn nó sống kìa, đó là sáu con. Vậy theo được đâu quá tu luyện bên hàng rào kìa, rồi dẫn con coi nhìn thấy. Nếu hồn thân mình vô là mình là con heo được rồi, bây giờ thấy không, tiêu trời phải không? Đó là gì, là trong giấc mộng mà không tỉnh giác. Đó thật ra cái ông này khi ông gì ông giác ngộ sợ rồi, ba ngàn tượng kim cang tối tượng kim cang nằm mơ mà sáu cô gái hiện ra đủ quả hồ ở phía đi theo luôn, bị đau bú rồi. Nếu không nhờ thành trần kim cang mà cho một bú á thì là đâu có tỉnh mơ đâu, phải không? Là nguy hiểm vô cùng, hồn phó quá sợ quá thôi, bắt đầu xin phép mẹ cha cuốn gói lên núi luôn, vô ý với hòa thượng và đem mở con còn trẻ lý do làm cái xuất gia. Ông mới kể hết cái sự tình nó như vậy đó, nó thôi được rồi, vậy là con đã thấu rõ cái nguồn tình ái là khổ cho nên xuất gia thôi. Thầy đã con pháp danh là Liễu Tình, là Liễu Tình, cho nên sau này ngày được con danh là Liễu Tình hòa thượng hết chuyện. Thật ra nhiều cái ban ngày là tu rất hay, nhưng mà lâu trong hơn cũng được. Chúng ta thấy cảm giác này chứ, quý vị có không? Có, chúng ta tấu cũng là bị lôi cuốn tùm lum hết. Phải không quý vị? Đi chỗ này, đi chỗ kia, đi chỗ nọ, buồn, vui, lẫn lộn, sợ hãi, đau khổ, có hết là trong giấc mơ mình không tỉnh. Vậy thì có gì để tự hào không quý vị? Chưa có gì để tự hào cả. Ba ngày mình cố gắng được, nhưng mà trong giấc mơ mình thua. Nói như vậy, cho nên đòi hỏi chúng ta phải làm chung làm sao mình nhớ được Phật được. Khi mà cảnh xấu hiện ra thì chúng ta biết liền là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tâm vừa mở lên rồi thì nó tan biến liền trong cái giấc mơ mộng không tốt. Đó là như vậy. Vậy thì tu trong mộng luôn phải quyết định là như vậy. Thôi thì cái bài thứ hai chúng ta thông qua trở lại. Không tu thiện tâm chi tu tịnh độ, 10 người tu 10 người độ, đã gặp Phật Di Đà lo gì không thay ngộ. Đừng còn được chết. Câu thứ ba là có tu thiện tâm thêm tu tịnh độ như bảnh hổ thêm sừng, hiện tại là thầy người kiếp sau là Phật tổ. Là có tu thiện tâm và thêm tu tịnh độ, đây là câu cả hai. Chỗ này quý vị lưu ý nha, có tu thiện tâm và thêm tu tịnh độ như bảnh hổ thêm sừng, chỗ này là dành riêng cho người đã cắt đạo chứ không phải là cho chúng ta là người bình thường đâu, mà nói chúng ta thiền tịnh song tu. Vì thế chỗ này nha, là phải như sao? Vì này đã ngộ thiền mà ngộ tỉnh luôn, hai cái họ không hết, nhưng mới như là bản hộ thiên sự. Còn thì là mới tập tu mà nó tu vừa tu thiền vừa tu tỉnh, là thiền tỉnh xong tu là nó chơi thôi. Phải thiền không xong tỉnh không rồi thiền tỉnh nó gì, phải không? Vậy thì độ ai đấy? Vì thế họ thiền không biết, họ tỉnh không xong thì độ ai bây giờ? Vậy thì sao làm thầy hiện tại được mà nó thầy của đã của thế gian, phải không? Vậy thì người này phải là không thì đạt tịnh không thì, hay là thấu đạt cả hai. Vậy thì tùy duyên, thì họ dạy cũng được mà tính họ dạy cũng xong, hai bên họ đều giáo hóa được hết. Đó là gì? Là thiền tịnh xong, xong tu, xong hành, xong thành và xong lợi gì? Lợi lại. Đó, như vậy đây là điều kiện chúng ta nhớ. Cho nên đây dành cho bậc đại căn là mới sử dụng được câu này. Còn nếu chúng ta là còn đang tập tu là không thể sử dụng được. Coi như vậy, nhưng miễn cưỡng chúng ta nói rằng là vậy, tu thiền tu quán nè, rảnh rỗi bỏ giờ quán là tu thiền đó, về cho sáng tâm sáng trí. Còn tôi tỉnh là tôi chuyên tu niệm Phật trong cái thời khóa đặc biệt. Còn những giờ rảnh á là giờ khác tôi dành tu thiền là thiền tịnh song tu. Thì thấy không, như vậy thì chúng ta tu hai pháp lượt một rồi. Như vậy, như vậy thì chưa cái nào là tốt hết. Cái nào cũng đang tập tu không, mà đang tập tu không dạy ai giờ? Tập tu là chưa thông chưa rõ thì dạy ai bây giờ? Đó như vậy, cho nên cái câu này là nhận được đại căn đã lĩnh ngộ, phải không? Họ không đạt cả thiền lẫn cả tịnh, cho nên họ tùy duyên, họ giáo hóa thiền họ hướng thiền chính xác, tịnh họ dẫn tịnh chính xác, không bao giờ sai. Đó như vậy, cho nên là có thiền tâm thấy tịnh độ như mảnh hổ thêm sừng, là mảnh hổ là cỡ thiệt rồi, nó cầm giả, nó cầm giấy. Thấy vậy, mà sừng là sừng thiệt, mà sừng dơ thì sừng gắt. Phải cái gì? Ta làm phải thông cả hai mới được. Chứ mà mảnh hổ mà gắt sừng giả đâu có được. Phải không? Nó thành ra là còn phải là thiệt. Phải như vậy. Cho nên là đây là 10 như mảnh hổ thêm sừng, hiện tại là thầy người, kiếp sau là Phật tổ. Nhưng những gì này là chúng ta có thể cảm nhận rằng là Bồ Tát hiện thân rồi, chứ không chuyện tầm thường đâu. Thôi chúng ta lướt qua phần này ha, có như vậy. Rồi câu thứ tư, không tu thiện tâm mà không tu tịnh độ, mà dường sắc cổ đồng chờ địa ngục đêm ngày khổ, chờ đợi ai ai cứu độ. Không tu thiền tâm, không tu tịnh độ. Ở đây cái câu văn vọn vẹn có mấy câu thôi, mấy chữ nè, thì ra nói nhiều không được. Cho nên là nó gom lại hai cách thôi, à vậy là không tu thiền, không tu tịnh, có nghĩa là không tu pháp nào hết. Người xuất gia, người tại gia, Phật tử mà không tu pháp nào cả, là không pháp nào để mà chuyên tu đi ra pháp cả. Có nghĩa là chúng ta vẫn có tu, nhưng mà tu gì quý vị? Không thành pháp để giải thoát, mà vẫn tu cho pháp là gì? Là pháp để được phước mà thôi, thượng phước mà thôi. Ví dụ chúng ta tu phước, chúng ta là bòn phước đức, bòn công đức, bòn như vậy đó. Nó theo miền Bắc ăn mày, người Bắc có dành từ là ăn mày phước đức, ăn mày cái gì ăn mày đó mà. Ở như vậy đó. À, còn giờ miền Nam chúng ta là dùng cái từ là bòn, phải không? Tu tạo làm ở như vậy đó. Còn ở đây thì là không tu thiền tâm, không tu tịnh độ, có nghĩa là Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư khẳng định chúng ta là người này không tu pháp môn nào để chuyên cả, không tu pháp môn nào để giải thoát cả, thiền giáo luật mật không tu gì hết. Cha đã như vậy, cả những giới cũng không thèm tu. Và như vậy nói chung thì những cái pháp hành tu để đưa đến định và giải thoát cho thứ sanh tử luôn là khổ đau, thì không tu cái nào cả. Và như vậy chỉ thấy suốt đời hợp qua ngày thôi để kiếm phước thôi. Và như vậy, như vậy thì đã không tu pháp thì không có định được, không có trí tuệ, thì dứt pháp là không có đắc đạo, và họ đảm lâm chung là không giải thoát rồi, là không tu được căn bản. Còn bây giờ có tu là tu những cái khác, tu phương, tu phước là gì quý vị? Là chỉ thích bố thí, làm phước, làm thiện, làm lành, tạo công đức thôi. Phải ăn như vậy đó, tất cả đều là để phước có công đức thôi. Kiếp này khó lắm, trời ơi, về ngược lại đâu phải dễ đâu, trời ơi, các A La Hán chuyện này khó lắm, giữ giới kỹ khó lắm, tu thiền khó lắm, nói chung là giải thoát khó lắm, thôi mình gieo duyên đi chứ sao tu nữa, phải không? Chỉ là tu nhờ tu phước, phải không? Ở đời thế gian có ngày làm từ thiện mà đi làm từ thiện giúp được nghèo khổ, đó là tu lắm. Thế nên bỏ cha bỏ mẹ bỏ vợ bỏ con bỏ nhà bỏ cửa ha, mà đưa cái lưng là trùng tôn mà hắn cơ khổ đổ không, nhưng mà để làm từ thiện giúp người thế gian, có tiền bao nhiêu thì giúp người nghèo hết đó. Vợ chồng con cái nhà họ quan tâm chẳng hạn cuối cùng phải đem tiền để giúp người ta, có cái gì khổ như vậy đó, thì đó là tu phước gì, phước hữu lậu rồi ha. Vậy thì giúp đỡ người nghèo thế gian, người ta được thoát qua cái khó cái khổ, thì tương lai mình giàu ở thế gian thôi, chứ làm sao gì có trời được, dứt khoát. Tại vì giúp đỡ người nghèo thế gian mình được về rồi thế gian phía sau là được giàu sang phú quý, lên xe xuống ngựa, quyền quan vua chúa. Tại vì mình làm đủ thứ là bố thí tiền bạc, bố thí gạo thóc, bố thí đồ ăn, cất nhà cất cửa, đắp đường đắp cầu ta đi là phú thế gian. Thưa quý vị, nên tương lai con đường danh lợi, con đường làm ăn của mình tương lai giàu có được thay luôn là vua quan giàu sang với người với xã hội, đó là bố thí làm phước. Còn bây giờ muốn gì có trời cao hơn là phải xây cung điện, là cung điện gì, là cung điện cho Phật ở là cái chùa mình, phải không? Đó là cái chùa, xây cái chùa nó tốt hơn bắt bao nhiêu lần là xây cái nhà cho thế gian, xây cái nhà thế gian là cho nó người phiền não tội lỗi thở gì mà đau khổ tội nghiệp, phải không? Còn xây cái chùa là cho Phật ở, cho Bồ Tát ở, phải không? Là cho là chư tăng ở tu để mở mang đạo tràng giáo lý tu tu để giải thoát, cho nên xây cái chùa cũng lớn hơn là xây cái nhà, xây cái kiểu cái nhà bằng xây cái chùa nhỏ, thưa quý vị xin lỗi nhé. Chứ là thế gian nó trời ơi, chùa Phật tu cần cơm, thế gian cần nhà, sao cần mà không thể xây có vậy thôi. Nó vô nên mình xây cái chùa là tức là gì, là chuẩn bị cung điện lớn là có trời, phải không? Cái nhà thế gian là chuẩn bị cái nhà lầu tương lai chúng ta, vậy là cái nào ngon hơn? Như mình nói đây, người hiểu tin Phật pháp thì nghe, còn người đời thế gian họ nói là cái đó là không thực tế. Nhưng ngay bây giờ nói là bây giờ đi xuống chùa những mất công cái thầy đã như giả gì, mấy người nghèo thế gian thực tế hơn, đua nhau thì giúp người nghèo chùa mày cũng hơn. Thấy không? Như mà đó là cái quan điểm sai của những người cư sĩ, quan điểm sai của người thế gian không không Phật pháp. Bây giờ là còn người Phật tử không Phật pháp rồi á, thì họ vẫn làm từ thiện giúp người nghèo tích cực, giờ sẵn lòng hộ thì tăng bảo hết lòng. Tại vì sao? Tại vì cư sĩ Phật tử đại gia là hai đôi vai gánh nặng cái gì, là bổn phận phải xây dựng và ủng hộ tăng bảo, đó là bổn phận cư sĩ là hộ thì tăng bảo. Mà không hộ tiền tăng bảo mà hố cho người thế gian, tạo lỗi thế gian, vậy thì chúng ta đi lệch đường rồi.
Thế ra là không chính xác.
Một số Phật tử không phân Phật pháp, yếu trình độ hiểu biết mới quan niệm như vậy, hay là người lên thế gian không phải là người Phật tử không học Phật pháp, họ quan niệm theo cái trình độ kém cỏi họ thôi, cho nên họ chỉ lượng gì lượng qua rơi dọc đường mà thôi. Thì thấy không, lượng qua rơi dọc đường thôi. Còn Phật tử mà biết pháp rồi đó, ta đi đúng chỗ qua hải qua rơi trực tiếp là cành mãn thơm tho vô cùng. Thế là trước đây bây giờ chứ quý vị á, Phật nói trong kinh Nhân Quả rằng bố thí giúp đỡ cho 100 người ác không bằng một lần cho người thiện. Phải rồi, phải 100 người ác này đói thấy đầu tự tin tội nghiệp cho ăn no ấu đỏ đi đầu từ bị chết chặn đường dừng xe ăn cắp ăn trộm ăn cướp, phải họ no rồi đi kiếm cách làm ăn, phải không? Còn nếu mà họ đói họ đi không nổi rồi cho ăn đỏ đỏ làm tiếp tục cái nghề xấu còn. Vậy thì bố thí thì có phước không? Không có phước có thể tội nghiệp cho nó nữa. Nhưng là từ đi chúng ta không bỏ được, không kể thì chứ cho ăn đi nó nghèo quá tốt thì bạn vô tư và cầu nguyện là tương lai nó thoát khổ, đừng làm nghề ở đó tâm nguyện người tu chúng ta. Bố thí cho người ác không bằng một lần cho người thiện, một lần là cho một người thiện thôi, một người thiện ăn được rồi có nó, họ nói rồi sao quý vị, họ mới làm thiện giúp người khác. Chặt thuốc nam đi đâu đó là thương, giúp các nhà đình thương, các đường các cầu làm họ như thuốc làm giúp người khác có lợi không? Vậy thì đất này có Phật gieo thì chắc lên rồi đó, phải không? Còn đất kia là chết, đất thúi đất thâu thì gieo luôn là cho bỏ luôn, mai phước đó là lên nghèo chứ chắc chắn là hư giống rồi đó. Ơi như vậy bố thí cho tăng người thiện không một lần bố thí cho người thọ an nguy, thì thọ an nguy là gì? Họ giác ngộ và phát một phần nào hiểu biết quý trọng tam bảo và pháp tăng, cho nên họ hướng về tam bảo để nguy, họ bỏ đi là gì? Nguy nhân thành, bỏ là kiếm cái tính dị đoan và bỏ đi những tà sư ngoại đạo và bước về là tam bảo của gì, vậy là họ có gì có phước rồi. Bố thí cho năm người họ tam quy không bằng một lần bố thí cho người họ ngũ giới, họ tam quy mà chưa chắc ngũ giới, vậy thì là nền tảng căn bản chưa được chắc, cho nên mình gác họ ngũ giới là người này giỏi hơn người họ tam quy. Phải không? À vậy thì bố thí giúp đỡ cho là người Phật tử nghèo trăm người họ tăng quy tiền ngũ giới không bằng một lần hộ chi những người tu tám giới. Cư sĩ chúng ta có hai hạng, cư sĩ tám giới và cư sĩ là năm giới. Tám giới là các hạng là ly thân với vợ chồng với nhau, tập hạnh xuất gia từ từ là để không còn ngủ vợ chồng nó cáo lo ăn cơm đâu, con như bạn đến chùa thường xuyên để một ngày nào đó các ác đi ra rồi cho nó dễ, phải không? Đó là tám giới đó. Giúp đỡ cho người tám giới không bằng một lần hộ trì cho một người tu bắt quan trai giới một ngày, dù tu có quan trai giới một ngày là hơn chúng ta nữa, tại vì tám giới cùng có quan trai là mưu giới của tăng duy dồn lại thành tám giới trong một ngày tu là tạo duy xuất gia để thành Phật tương lai. Nhìn thấy không, phước hơn bố thí giúp đỡ cho 100 người bắt quan trai giới tu một ngày không bằng một lần cúng dường cho tăng duy xuất gia. Bây giờ là ông tăng duy rồi, bây giờ nó còn cúng dường cho bố thí cho nữa, tại vì là giá được xuất gia rồi, tương lai người ta sẽ là gì, là người đi theo tương lai tu sẽ giải thoát. Bố thí giúp đỡ bây giờ nó cúng dường cho trăm thay đi không một lần cúng dường cho đi theo mà chưa đắc đạo quả nào hết đó, vậy người ta đi theo giới nhiều hơn phước hơn, giới càng cao phước càng lớn, à, đất này phân càng nhiều mà chất lượng càng cao đó. Người cúng dường cho 100 vị tỳ kheo làm không là một lần cúng dường cho vị đắc quả thứ nhất tu đồ, cúng dường cho 100 vị tu đồ hơn không là một lần cúng dường cho vị tư đà hàm quả thứ hai, cúng dường 100 vị a la hà ta tư đà hàm không là một lần cúng dường cho vị a la hàm quả thứ ba, cúng dường cho 100 vị a la hàm không là một lần cúng dường cho vị a la hán tại vì ta là giải thoát, cúng dường 100 vị a la hán không là một lần cúng dường cho vị di giác, cúng dường 100 vị di giác không là một lần cúng dường cho bồ tát, cúng dường cho trăm bồ tát không bằng một lần cúng dường cho ông Phật đầy thường. Vậy thì ông Phật phước vô cùng vô tận, cho nên là ta biết rồi thì cũng giúp Phật dữ lắm, còn biết rồi thì là phước giúp người nghèo thôi, không dám đi mới được cúng dường Phật, cho nên phước lớn không chịu đi, chỉ là không so không lớn mà lớn cắt bạc cắt rơi rơi một phút thì đến bao nhiêu tiền, còn không so hai ba hổ ra gọi là nên sự nghiệp thì đúng không? À, nhưng mà nói đây là người có trí, người trí quý có lọt sò, người không trí đó là nói đồ chơi, phải không? À, như vậy con nít nó lượm lạ và cắt nó trên Còn người lớn chúng ta làm được một sòn để cấp. Tại cái gì đúng không? Cho nên cái gì tụng đề lễ của cũng đông nhiều lắm. Tại sao tối ngày cái lễ Phật lao Phật cũng dường Phật hoài nó phước lớn cho được. Trong các vị trong chùa trụ trì là phước lớn nhất trong chùa. Chúng ta mà tu cỡ nào cho nữa phước báo không bao giờ còn trụ trì được. Phải không? Chứng tỏ thứ nhất là gì? Là chúng chứ chưa phải trụ trì. Là phước là nhỏ rồi. Mới được quý vị là chúng phải không? Phước lớn được là trụ trì. Thứ hai là tu lâu năm là trụ trì. Thứ ba là trụ trì tối ngày là o Phật chứ lắm. Phải không quý vị?
Rồi nhưng mà bạn đó cho vui thôi. Cho nên trụ trì là bộ ác.
Cho nên ở đây người tu là vừa tu thiền vừa tu tịnh, ta là cả hai tu hết. Như vậy thì mãnh hổ được thêm sinh, hiện tại là thầy người chứ ta là Phật tổ. Cái bài thứ tư đó là ngày cảnh cáo chúng ta không tu thiền không tu tịnh gì hết, là không tu pháp môn nào. Ta để giải thoát là chỉ có ngày mong cầu phước báo hộ độ trong thiên không là tu phước. Tu phước là bố thí cũng dường làm phước, làm tất cả công đức phước lành không để tốn cao tiền bạc và mồ hôi sức khỏe. Thì giờ chúng ta chỉ được phước báo hộ độ mà thôi. Cho nên kiếp sau chúng ta đã bị luân hồi và đau khổ chứ không có giải thoát được. Đó, cho nên từ đó cho nên là chúng ta bị luân hồi. Còn bây giờ mới là khổ nè. Không tu thiền, không tu tịnh, không tu mật, không tu giáo mà không tu thiền, không tu dược, không làm phước luôn. Bây giờ thấy làm gì? Làm ác làm tội. Phải không? Làm ác làm tội thì khi chết phải gì? Rơi vào súc sinh ngạ quỷ tận cùng địa ngục. Phải không? Vậy thì người đời thế gian, người không có đạo, người không có tu, giờ tối ngày họ vì bản thân tu dưỡng, họ tranh đấu hơn thu giành giật sát hại sanh mạng để mà ăn cho no cái bụng để sung sướng bản thân, ai ngờ đâu phạm đầy tội lỗi, khi chết là tai hoàng chân rối, vậy là đánh cái học mắt rồi chết. Như vậy thì sẽ niệm đi vào tu hầu khổ, đi vào thắng vào đi tu khổ, trên đó họ mới là thấy khổ khổ cận là nó buồn rồi đó. Như vậy cho nên ngài mới cảnh báo rằng là không tu thiền tâm không tu tịnh độ dường sát bộ đồng chờ, dường sát bộ đồng chờ. Thì chúng ta học Phật pháp mới biết ở dưới địa ngục có dường sát bộ đồng á, chứ còn mà thế gian không biết đâu. Và như vậy đó còn muốn biết là cái gì mà khổ vô tụ biết, vô tụ chỗ bảo ca thì biết, nhưng mà cái tụ bảo ca đồng gian đâu bằng ở dưới địa ngục đâu. Và như vậy nên dường sát bộ đồng chờ biển khổ đến ngày khổ, chờ đợi ai cứu độ xuống đây hối hận ăn năn rồi. Mình muốn Phật nước, Phật cứu, Phật đâu cũng đều cứu. Mình muốn cho mà Bồ Tát đến độ, Bồ Tát đến đây. Mình muốn được nghe Pháp Sư, Thiền Sư thuyết Pháp cho mình nghe, ai xuống đây giảng. Phải không? Mà muốn tu thì giải thoát. Nghiệp chướng bây giờ là sao cái gì? Đã đập khổ sở, hành hà, đau khổ. Không có một cái điểm nào mà dứt cả, thời gian nào dứt cả trong sự khổ. Thì làm sao mà tu được đây? Cho bây giờ hỗn hành là buồn. Đó là như vậy. Cho nên câu thứ tư là ngài cảnh báo với người đời thế gian không tu theo Phật, không tu pháp nào giải thoát, ta không làm phước làm lành do nhân tích đức, mà tối ngày do gì bản thân làm ác nghiệp, cho nên cuối cùng phải rơi vào cảnh giới luân hồi đau khổ. Anh như vậy nhất kiếp bất tu vạn kiếp sầu, một kiếp không tu ngàn kiếp khổ là chỗ này. Ta tu không chuyên cầu giải thoát là mối thù nước thứ ba. Đây là tổ cảnh báo chúng ta. Tu do chuyên cầu giải thoát là mối thù nước thứ ba. Hôm nay chúng ta là người tỳ kheo xuất gia, là người sa di mới tập tu đi. Nếu hay là Phật tử đây là tu sĩ mà tu không chuyên giải thoát thì là tu phước. Không chuyên giải thoát là tu phước. Phải không? Vì có tu mà nhưng mà không chuyên là cho tu tả. Bèn có nghề phước và tu phước không thì phước báo này đi dẫn lộ chúng ta kiếp sau được hưởng phước kiếp sau. Để tu mà không giải thoát thì cái dư thừa phước chúng ta kiếp sau được hưởng kiếp sau. Vậy thì khi mà kiếp sau làm quan làm vua giàu sang trưởng giả rồi chúng ta hưởng thụ quân tu, làm quan làm vua rồi dễ tội tạo ác vô cùng cái gì, một tí mình mà ra lĩnh rồi là muôn người chết. Phải là muôn người chết. Còn là thế gian mình giàu sang trưởng giả rồi ăn sang ăn sung ăn sướng ăn tàn nhẫn ăn đau ác ăn cái đau khổ người ta không thương tiếc. Phải cái gì? Giàu nào ăn ác dữ gì đấy, ăn cho bằng ăn quá ăn độc ác gì đấy. Phải cái gì? Mấy nhà giàu nhà hàng ăn ốc đĩ, ăn tơ lụa, ăn tôm nước, ăn cá nướng tử chừng, ta nói là ngát ăn mới ngon. Phải không vậy? Còn sống gì đó mà đưa vô nhút một cái trời rồi giờ còn ngát ăn như vậy dễ ăn cái đau khổ. Còn thủy rằng mà ở trong lòng nhớ giá cái đầu con cái rồi đổ là muối ớt muối tiêu vô quậy vô quậy hút ăn trâu hấp dẫn thế thì ăn tan rồi vô lương tâm mình bố sẽ khùng khùng điên điên bại não đau khổ giờ bác sĩ mổ não rồi nó không thành thế như vậy nó bệnh đó cho gia lời thắt cổ giờ bị muốn cổ đau lớn đó ăn cho gia lời thắt cổ giờ bị muốn cổ phì ra xí cổ họp người ta nữa ta cho lời mừng cho lên nóc cho trời lộn ta chờ chịu không nổi chán tiệm nữa phải không đó như vậy cho nên bị muốn cổ đó chịu luôn không đau heo bây giờ đau tiên đó cái gì nó tuôn đau tiên nhưng phải không đau chắc hồi trước mình có đau heo phải như vậy nhưng mà nhờ tu mình chuyển nghiệp nó nhẹ nhờ tu nó chuyển nghiệp đúng vậy tu thời gian rồi chưa đau tiên trước cái gì nhưng mà nhờ niệm phật thoát hết niệm đau tiên đó như vậy mà chúng ta đa số bây giờ thì tiên là suy đi gan nè phải không rồi là thổi nè ruột nè dần dần đủ thứ bệnh cả đó là nghiệp chướng quan gia đến đòi nợ đó thế là ráng tu niệm phật hậu hướng công đức giải nghiệp giải quan và ráng tu để dần dần làm dạng sanh giải thoát ngay chuyện này đó là chuyên tu để dạng sanh giải thoát đây là cái pháp tu cụ thể nhất và vào dạng đó là vừa có công đức vừa có năng lực để đoạn phiền não giải trừ nghiệp trước mà dễ tu bảo đảm an toàn giải thoát ngay chuyện này đó là chi danh niệm phật cầu sanh cực lạc quan trong ba trình độ tu đó là quyền pháp phương tiện và tập pháp tùy căn cơ trình độ mỗi người xuất gia này chúng ta mà chọn nhưng dù sao cho nó phải cố gắng thực hành hết lòng chúng ta mới thành công đưa đến sự nghiệp và chúng ta giải thoát cho nên tu hành tập nếu chúng ta là như là cũng rước nha tu ra ra như là cũng độ là phật hết mà hết lòng tất cả hy sinh cái thân cuối đời của chúng ta ra lòng niệm phật để chờ ngày giảng sanh và chúng ta đã đem hết tâm thành của mình nhắc khuyên dạy Phật tử chuyên tu niệm Phật thì bảo đảm an toàn hơn là dạy những cách tu khác rất là khó khăn. Mình không có dạy không tốt vậy nhưng mà người ta có thành công thôi mình hướng dẫn người ta niệm Phật dễ tu hơn quý vị và dễ thành công hơn. Nếu mà người ta dễ thành công hơn là người ta sẽ dạy sanh nhiều hơn chắc ăn hơn thì mỗi người dạy sanh rồi tương lai thì nó sẽ là Phật là mình độ được ông người đó thành Phật tương lai rồi mặc dù mình chưa được về tương lai thành Phật nhưng người nhận về trước người đó thành Phật trước vậy là chúng ta kết quả thành Phật lớn tại cái gì còn mình chỉ hộ giúp người ta được phước báo hữu lộc thôi thì là chúng ta vẫn còn bị rau răng trong dòng sanh tử khổ và những người mình giúp đỡ cũng vẫn rau răng trong dòng sanh tử khổ tại vì mình không có chuyên tu mình không dạy người ta chuyên được và họ thiết tha hết lòng hết dạ để khuyên người ta chuyên được tại như vậy cho nên hôm nay thì chúng tôi đem ra bốn câu kệ của những chuyên gọi xưa nay để gợi ý trong chúng đệ của chúng ta nắm giữ biết được thì qua cái cách dị dạng chúng tôi có giới hạn thôi nhưng mà thật sự là hết lòng để tâm sự quý vị chúng ta để mình hiểu biết chung nha dù cho một đó qua nhỏ chúng tôi thôi nhưng cũng có chút xíu để trang trí cho quý vị thêm vị thêm mùi thơm và thêm đẹp đó quý vị để cộng thêm các thiện khác sau này quý vị sẽ gặp những cái gì thì chuyên tu trình độ giỏi hơn chúng tôi nữa và sẽ nói rõ hơn nhiều hơn nữa chừng đó chúng ta sẽ ngang những cái tinh hoa thêm nữa góp thành cái tinh hoa Phật pháp về chuyên tu của chúng ta và cộng thêm nữa để có điều kiện để dễ biện luận giải thích dẫn chứng khuyến tấn Phật tử ở nơi tu mình để tinh tu niệm Phật nhiều hơn và tất cả nhiều đoàn và cực lạc hết chúc quý vị quan niệm hôm nay.